Bây giờ chúng ta bắt đầu học ha, học Zalong Commencé, bắt đầu học nha. Đề tài của bài thư ngỏ tuần này là quy nguyên diền mối tạo thanh bình, tiến hóa hồi sinh trong lịch trình, sanh trụ hoại diệt nay tái ngộ, phân minh đời đạo tự quy hình, Lương Sĩ Hằng.
En français.
Dễ nghe hả?
À, nghe ra được rồi đó.
En français.
Dễ hả? Ôi.
Rồi.
Le retour à la source. Le retour à la source de l'origine primordiale. Nous édifions la paix. Nous évoluons dans notre résurrection au sein de notre itinéraire. À travers la naissance, la matérialité, pardon, à travers la naissance, la matérialisation, la destruction et l'annihilation. Nous nous retrouvons à présent en analysant clairement la vie terrestre et la voie spirituelle. Par nous-mêmes, nous reprenons notre forme. Le retour à la source. Qu'est-ce que ça veut dire?
Quy nguyên là sao? Quy nguyên là sao?
Quy nguyên là trở về.
Để về đâu?
Nguyên lai bản tánh.
À, nguyên lai bản tánh của mình nha. Nguyên lai của bản tánh của mình là cái gì?
Là mình không phiền được đại thanh tịnh.
Là cái thanh điển của
Mình
mình nha. Mình là gốc của mình là từ thanh điển, nguyên lai bổn bánh của mình là từ
từ đại thanh tịnh xuống
từ hư không,
hư không.
từ hư không trở về. Bây giờ mình phải trở trở về đó, kêu là quy nguyên. Donc người ta đi c'est le retour à l'origine, c'est le retour à notre nature primordiale, originelle. Et notre nature originelle, c'est l'énergie pure, c'est le vide. Có ai đóng góp thêm gì nữa không? Giờ cho nghe cái cuộn băng này định nghĩa chữ quy nguyên nha.
Quy nguyên, quy không nguyên đó là thì chúng ta phải quy về cái phần thanh điển nguyên lai từ hư không. Quy nguyên.
Giờ nghe lại nha.
Quy không nguyên đó là thì chúng ta phải quy về cái phần thanh điển nguyên lai từ hư không xuống. Chúng ta phải quy nguyên.
Rồi. Câu đầu tiên ha. Quy nguyên diền mối tạo thanh bình.
Premier vers. Dans le retour à la source de l'origine primordiale, nous édifions la paix.
Là gì? Quy nguyên diền mối tạo thanh bình là gì? Ai muốn nói mở micro lên nói nha. Bấm cái nút mà nó có cái ngay chỗ cái micro mà nó gạch đỏ đó, bấm lên nó thì nó mở lên.
Anh bảo
Hả?
cái sông nó vô ordinateur mà nó không có vô cái
On n'entend presque rien. On a tout monté les sons partout, mais ça on entend très loin.
Nó không có vô, nó không có vô télé.
Ça rentre pas bien quoi.
Hỏi Sky nó vô télé cái tiếng nó lớn lắm, cái này nó vô ordinateur nó nhỏ xíu à.
Cái đó phải chỉnh lại ngay chỗ cái parameter mà audio á. Roger phải vô lại cái 3 mét audio á, cho nó ra cái gì á, mình phải nói cho nó biết là ra cái sọc tiên nó là cái gì. Phải phải rắc lê cái 3 mét vô ngay chỗ cái micro á, ngay nó có cái mũi tên á. Bấm vô trong đó cái nó hiện lên cái mình thấy 3 mét audio. Vô trong đó rắc lê. Thấy không? Thấy ngay cái mũi tên gần cái micro không? gần gần cái dấu micro ấy, nó có cái mũi tên, bấm vô đó thì nó hiện lên cái parameter audio, thấy không? Thấy cái micro không?
Anh
có cái mũi tên kế bên tay mặt á.
Anh bảo là peut-être que tu peux partager ton écran avec les paramètres audio.
Cái gì anh nói gì?
Anh vô cái paramètre, anh partager écran cho anh thấy.
Passer l'audio au téléphone, test haut-parleur, le microphone.
Paramètre audio á. Coi haut-parleur đó cho nó ra chỗ nào. Nó cho mình chọn á, nếu mình chọn tele thì mình cho nó ra tele, còn nếu mình chọn nó ra cái ô bạc lơ nào thì nó sẽ ra cái đó à, tùy theo mình chọn thôi.
À, để mình bấm đại thử mấy cái thử
à. À, bấm thử coi cái nào.
À đó, được rồi, được rồi, được.
C'est bon. Ah, c'est mieux.
Rồi. Có anh Ngô, anh chưa có đổi tên, anh nên còn để iPad 2. Ngày qua có chỉ trong cái men đàng hoàng mà thằng Sovan nó không có làm, nó còn để iPad 2 để kỳ sau vô nhớ sửa lại nha, thay thế cái chữ iPad 2 bằng ngu mười lén nha. Rồi tiếp tục.
Tiếp tục là anh hỏi
hồi nãy giờ chưa có ai giải nghĩa quy nguyên gì mới tạo thanh bình là sao mà. Quy nguyên diền mới tạo thanh bình.
Mình trở lại cái diền mối. Diền mối mình là mình từ trên đi xuống, mình từ nguồn cội mình xuống, rồi từ đó mình mới nhờ cái đó mình mới kiếm được cái thanh bình trong tâm của mình. Vous m'entendez bien?
Oui.
Oui.
Très bien.
Option.
Ah! Nguyen s'est retourné, on doit retourner à notre origine pour pouvoir vraiment, pour revenir à Kanban, c'est-à-dire à notre sérénité, à notre tranquillité, à notre manière de vivre tranquille sur la terre.
Đâu có được, mình trở về đó rồi mình đâu có ở dưới thế gian nữa. Nếu mà mình quy nguyên diện mới là mình đâu có ở thế gian nữa.
Ah oui, donc dans ce cas-là.
quy nguyên mới là trở về nguồn cội là đâu có ở thế gian nữa.
Non mais on est parti de là-haut et pour revenir à notre origine, c'est revenir à notre point de départ.
Khi mà mình trở về với nguồn cội của mình á, thì lúc đó là mình thanh bình, đâu còn gì nữa, còn ở dưới thế gian thì lúc nào nó cũng động loạn à. Tâm mình có thể là trở về với quân bình ở trong, nhưng mà xung quanh mình lúc nào nó cũng động loạn à.
Mình từ đó mình xuống, mình còn ở trên thế gian, mình bị nhiều cái chuyện nó kích động mình. On pense toujours à revenir à l'origine pour retrouver notre nature première.
Mà đường đi nó dài lắm ha.
Rất là dài. Ok. Mình phải concentrer notre énergie au sommet de la tête et de là, tout doucement, beaucoup de travail pour retrouver le retour à l'origine.
Le chemin est très long.
Le retour est très, très lointain. Et semé d'embûches et sur des vies, donc... ça nécessite beaucoup d'investissement de notre part, de travail. Donc déjà, arriver à concentrer notre énergie au sommet de la tête, c'est pas une mince affaire. Donc, à Roger maintenant. Roger, tu prends la suite.
Non, c'est à peu près comme tu viens de dire. Giống mình cũng nói giống như chị, mình từ ở trên mình xuống, bây giờ mình đi trở lộn về. Khi mình đi trở lộn về thì khi mà mình trở lộn về được thì có sự an vui quân bình.
Rồi. Tiếp tục nha. Tiến hóa hồi sinh trong lịch trình.
Deuxième vers. Nous évoluons dans notre résurrection au sein de notre itinéraire.
Tiến hóa hồi sinh trong lịch trình. Tiến hóa hồi sinh là sao?
Mình qua được nhiều cái kiếp lắm, mình chết rồi mình sống lại, kiếp này qua kiếp kia.
Như là liên tục luân hồi ha.
Dạ.
Liên tục luân hồi.
Liên tục luân hồi.
Option.
Ah, nous devons passer par beaucoup de vies, de morts, de ainsi de suite pour pouvoir vraiment évoluer dans le temps.
Donc, tại sao mình phải liên tục luân hồi vậy?
Parce que dès qu'on meurt, on l'âme étant éternelle, le corps disparaît. Elle disparaît parce qu'elle va devenir poussière, mais notre âme est immortelle. Et dès que nous mourons, nous revenons sur la terre sous une autre forme. Et ainsi de suite, pendant tellement de vies que nous avons oublié déjà notre dernière venue sur terre. Mais on a dû prendre le kaolu et on a oublié qu'on a été dans l'autre vie. Mais notre vie dépend de la vie, de ce que nous avons fait dans l'autre, dans l'ancienne réincarnation.
C'est la soupe. C'est la soupe de l'oubli.
De la soupe de l'oubli. Okay.
T'as bu combien de bols?
Moi, j'en peux pas même. Certainement beaucoup trop parce que j'ai oublié.
Parce qu'avec le temps, il faut augmenter la dose, hein, sinon tu es habitué.
Ah, bien sûr.
C'est un baquet qu'il faut boire maintenant.
Oui, il faut boire beaucoup. On te donne beaucoup plus de doses parce que tu es habitué à force de se réincarner. Tu as bu tellement.
Oui.
Mais en tout cas, l'effet là, j'ai tout oublié. Je ne sais pas qui j'étais. En tout cas, ce que je sais,
c'est que... C'était efficace.
Oui, à tout point de vue.
Như là uống thuốc, uống ăn cháo lú nhiều quá nó bị lờn, nó bây giờ phải cho ăn thêm nhiều thêm chút xíu nó mới đủ đồ ra. Rồi bây giờ quên đó là tại sao mà mình phải liên tục luân hồi vậy?
Tại vì mình chưa arrivé à notre but, c'est-à-dire revenir, évoluer de telle manière que de devenir, le but c'est de devenir Bouddha, et on est loin d'être Bouddha.
Tại sao mà phải nhiều kiếp vậy?
Tại vì ông trời ông cho mình sống có mấy chục năm, 60 năm. Donc trong cái thời gian đó nó rất ngắn, mình không có đủ thời giờ để học hỏi, tiến hóa. Thành mình phải đời này qua đời kia học tiếp, tiếp tục học. Et nous sommes venus sur la terre, Dieu nous a donné une durée assez courte, une soixantaine d'années environ. Et de là, nous devons évoluer tout doucement pour devenir parfait. Donc ça dépend de notre vécu. Et dans chaque vie, nous avons perdu tant de temps pour nous installer sur la terre confortablement, d'une manière décente, travailler, avoir une famille, des enfants et ainsi de suite. Ce qui fait le temps qui nous reste est très court pour apprendre à évoluer, apprendre à prendre en compte notre vraie, véritable nature. On a très peu de temps. Et puis, il y a des problèmes de maladie, de santé, etc., ce qui fait que nous sommes très raccourcis dans notre chemin d'évolution dans chaque réincarnation.
Mm-hmm. Mm-hmm. Nếu mà sống được hơn 60 tuổi là đang được hưởng cái gì?
Đúng. La longévité.
Si on arrive à vivre plus de 60 ans, qu'est-ce qu'on bénéficie là?
De la longévité d'une vie.
Du bonus.
Bonus, oui. Mais il y a un mot vietnamien pour son lao. Comment on dit longévité en vietnamien?
Sống thọ.
Sống thọ. Sống thọ. Ok.
Sống thọ là ông trời ông cho thêm, mà ông cho thêm để làm gì? Để hưởng thụ tiếp hay là để làm gì? Mà dân bonus pourquoi faire? Pour continuer à jouir de la vie ou pourquoi faire?
Oh non, pour travailler, pour comprendre, parce qu'on a mis beaucoup de temps. Pour évoluer, bien sûr. Et puis, de faire des progrès rapidement. Hein.
Oui, se corriger et évoluer.
La plupart des commandes mortels, on veut en profiter de la vie.
Ouais, parce qu'ils ont tellement travaillé toute la vie et maintenant ils ont des sous de retraite, donc ils veulent en profiter au maximum parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que ça va être coupé. Quand ils coupent, les retraites aussi sont coupées.
Người đời thích sống lâu đặng hưởng thụ.
Hưởng thụ bây giờ tiền nó cứ vô hoài mà cái gì cũng có hết trơn rồi. Bây giờ tới ngày nào chết đó là tiền đó nó cũng cúp luôn, thành ra xài hết cho rồi ha.
Non, on est responsable de notre argent. Mình sống cách nào mà mình xài đúng chứ thôi, mà xài bậy kiếp sau. Mẹ divine, elle nous coupe les frais, ouais, elle nous coupe l'argent, ou nous donne très peu au compte-goutte. Alors là, ça va être dur.
Mình xài bậy thì bị gì? Tiền của Kim, Kim tiền mẫu mẹ cho, nếu mà xài bậy thì bị gì?
Bị
phạt.
Bị phạt, bị phạt. Bà lấy lại hết.
Lấy lại là chết luôn.
Bây giờ Kim tiền mẫu mẹ đang lấy tiền của thế giới, không có cho xài. Không có cho xài bậy, cái gì không cần thiết là không cho xài. Đâu có dịp xài nữa. Bây giờ nó bỏ vô cái xe bạc nhiều lắm, mấy đứa nào có tiền, còn mấy đứa mà làm ăn mà về mấy cái ngành mà bị kinh tế là tụi nó hết tiền.
Bởi vì theo mình thấy cái quan trọng đó là ăn thua thức tâm thôi. Thấy không? Mình thức tâm thì mình xử sự việc gì nó cũng ngay ngắn trật tự hết á. Còn mình không thức tâm á thì mình sẽ làm sai. Mà khi làm sai thì sẽ có hậu quả. Moi je dis que le plus important c'est de vivre, il faut être conscient de ce qu'on vit. Et quand on est conscient de ce qu'on vit, ben on fait des choses correctement, on fait pas des erreurs. Parce que quand on fait des erreurs, il y a des conséquences derrière. Il y a cause à effet.
C'est ça.
Dạ, thầy mới nhắc hoài á, làm việc cần thiết và không nên làm những việc không cần thiết. Nhưng mà mình thức tâm á, như Roger nói á, thì lúc đó mình mới biết chuyện gì cần thiết và chuyện nào không cần thiết. Et comme maître a souvent dit, il faut faire les choses utiles et non pas faire les choses inutiles. Et il faut prendre conscience, s'éveiller spirituellement pour savoir distinguer qu'est-ce qui est utile et ce qui est inutile pour notre évolution. Thành ra nó đòi hỏi trong cuộc sống con người có những giây phút thức tâm.
Tại mà khi mà kiếp này á, mình có sự ăn uống đầy đủ hơn là cũng do tiền kiếp của mình có phước này kia nọ. Còn khi mà mình nhìn những người mà ăn mày không có tiền này kia nọ, tại kiếp trước họ có tiền mà họ làm sai. Không, kiếp này bị trên cho vô cái hoàn cảnh đó. Không, khi mà mình nhìn cái hoàn cảnh đó đó, mình phải thức tâm chứ không phải mình nhìn cảnh đó mình khi dễ người ta. Không, mình hiểu những cái luật nhân quả. Thành ra mình khi mà mình hiểu vậy là mình tránh, mình không có làm sai dướng vô cái con đường đó. Moi je dis que quand on regarde la vie, ce qu'on avait à manger aujourd'hui, ce qu'on est à boire et à manger, parce que grâce à faire des bonnes œuvres dans l'ancienne vie, cette vie, on a tout ce qu'il faut. Tandis que des mendiants, tout ça, ben, quand on regarde pour prendre conscience que dans la vie antérieure, ils ont l'argent, ils la pensent qu'à eux, tu vois, et ils pensent pas aux autres, ils gaspillent l'argent et cette vie, ben, il en manque, tu vois. C'est, on regarde comme ça, c'est pas pour mépriser, mais pour prendre conscience que si on fait la même chose, ben, on sera pareil parce que on sera tombé dans la loi cause à effet, quoi.
Mais mấy người ăn mày là nhiều khi ở kiếp trước họ cũng giàu lắm nhưng mà họ keo kiệt á, thành ra bây giờ họ phải đi ăn xin lại. Il y a des mendiants qui avant dans les existences antérieures ils étaient des gens très riches et comme ils étaient radins, donc dans cette vie ils doivent apprendre à mendier pour savoir qu'est-ce que c'est le manque. Rồi.
Vì tục ngữ người ta thường nói gieo nhân nào gặt quả đấy.
Thì luật nhân quả nó vậy á. Si on dit que quand on sème quelque chose, on récolte les fruits de ce qu'on a semé. On sème de telles graines, on récolte tels fruits. Tiến hóa hồi sinh trong lịch trình là sao?
Troisième vers.
Deuxième.
Deuxième toujours.
Tiến hóa hồi sinh trong lịch trình là sao?
Lịch trình
là gì? Lịch trình là cái hành trình của mình á, cái hành trình của mình có ngày có giờ, cái lịch á. Cái lịch trình của mình là từ ngày tháng này ở đâu, tháng nào đóng cửa nhà hàng, tháng nào đi làm chủ thiền đường gì đó, ví dụ vậy đó.
Cả cũng như cả long thi dê đi.
Cái lịch trình của mình á là cái đường của mình tiến hóa, nó có cái calendar, nó có tấm lịch đó. Nghĩa là năm nào mấy tuổi làm nhà hàng, mấy tuổi bán nhà hàng, rồi năm nào mấy tuổi mở cửa thiền đường, rồi năm nào mà tạm đóng cửa thiền đường.
Cửa thiền đường.
Cái đó là lịch trình. Nó calendrier c'est le calendrier de notre itinéraire. C'est en fait le programme de notre itinéraire. À quel âge on ouvre le restaurant? À quel âge on ferme le restaurant? À quel âge on ouvre le centre de méditation? Tiến hóa hồi sinh trong lịch trình có nghĩa là gì?
Thì cái con người mình, cái số mình đã an bài trước, ông trời đã cho mình cái lịch trình trước rồi, là tuổi nào làm cái gì, tuổi nào mình phải cần học cái gì đó, an bài cho mình sẵn hết rồi.
Bây giờ đã trước khi mà sanh ra, nói tiếng Tây đi chứ quên.
Donc notre vie est déjà programmée par Dieu. À tel âge on doit faire quoi, à quel âge ce qui nous doit arriver pour apprendre telle leçon, qui est déjà préprogrammée.
Mais question, est-ce que ce programme il peut modifier en cours de chemin? Có, mình có câu hỏi là cái lịch trình đó mình có thể mình sửa, mình có thể mình làm cách nào để nó sửa đổi trong cái chu trình tiến hóa của mình không?
Sửa được nhẹ thôi chứ không có sửa hoàn toàn hết.
Sửa được chút ít. Nếu mà mình tu khá, mình cứ dài cái nạn mình cũng không có bị. On peut changer un petit peu le parcours, mais c'est très difficile parce que il faut vraiment beaucoup travailler pour pouvoir avoir ce bénéfice d'améliorer notre situation sur la terre malgré ce calendrier.
Sửa bằng cách tu phải không?
Chỉ cách tu thôi.
Mình tu mình mới chuyển hướng, mình đổi hướng, cũng như cái hướng mình, ví dụ cái mình phải đi qua những cái trong những cái đường quanh co mà ngặt nghèo khó chịu á, là gặp mấy cái nạn tai rồi đó, là mình đi con đường quanh co. Mà bây giờ mình tu á, là mình dọn con đường thẳng, mình rút ngắn đi á, thì nó cũng đỡ. Tại vì mình tùy theo cái hướng đi của mình á, mình có thể là lấy một cái quyết định nào đó trong cái cuộc sống của mình, ví dụ tới đó mình có một cái chuyện phải giải quyết, nhưng mà mình giải quyết không đúng á, mình đi sai đường á, là mình có phải đi một cái khúc quanh nó rất là khó chịu, là nó có thể làm cho mình nặng nhọc, mà làm cho mình mất thời gian mà để tu tiến. Donc dans notre parcours, dans notre vie, des fois on doit résoudre, choisir un chemin. À un moment donné, on est devant un obstacle, et ou bien devant un événement qui nous oblige à choisir une voie, soit à droite, soit à gauche, soit à tout droit. C'est à nous de choisir, prendre une solution, une décision. Mais cette décision peut avoir de lourdes conséquences en fonction de ce qu'on a choisi. Et si on a mal choisi, le chemin peut être plus long, plus chaotique. Et si on choisit le bon chemin, ça peut nous raccourcir le chemin et éviter beaucoup d'obstacles et de malheurs. Cái đó là mình có thấy là tại vì hồi đó trong trong cuộc đời mình cũng vậy, nhiều khi mình tới đó mình muốn làm cái chuyện gì đó mà mình phải quyết định, mà quyết định sai á là nó làm cho mình khó chịu lắm. Thì cái có lúc hồi đó mình trong cuộc đời mình có lúc mình cũng muốn bắt chước người ta, là mình mới đi làm mình muốn nhảy hãng, đổi hãng. Thì lúc đó mình mới đi ăn thời trang hết rồi, 7 ăn thời trang nó chịu mướn rồi, nhưng mà hỏi thầy nói không nên. Tại cái lúc đó mà mình đổi ngay lúc đó mà mình không có duyên mà hỏi thầy thì mình làm cái cú đó là mình sẽ hụt giờ, mình sẽ bị khó khăn lắm. Mà mình khó khăn trong cuộc sống của mình không ổn định thì mình cũng khó tu lắm. Donc j'ai raconté mon expérience personnelle à l'époque où je commençais à travailler. Je voudrais changer de boîte comme certains le font pour améliorer le salaire et pour changer d'activité aussi. Mais après avoir passé 7 entretiens, on a donné l'accord. J'ai demandé à maître et maître a dit non, il faut pas le faire parce qu'avant tout il faut apprendre la fidélité. Et si je change, je peux avoir des risques de perturbation parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer dans la nouvelle boîte. Et là, si j'ai pris cette mauvaise décision, ma vie sera perturbée. Et donc, la voie spirituelle, ma voie spirituelle aussi sera perturbée. Tuy là đã sắp đặt mà nó cũng có những cái may, cái rủi, là may là mình gặp được cái đó mình có thể tránh được thì mình đi con đường nó nhẹ hơn chút, nhưng mà nó không phải thay đổi hoàn toàn cái hành trình của mình, nhưng mà nó có thể thay đổi cái hành trình của mình. Cũng như bây giờ sắp cho mình tới đó, mình có gặp pháp, mình tu, mà mình tu giữa chừng mình làm biến, mình chọn con đường làm biến thì lúc đó mình sẽ đi con đường khác nữa rồi. C'est comme si on... Dieu nous a donné sur notre chemin, nous allons rencontrer la méthode. Mais si nous ne continuons pas et nous abandonnons la méthode, nous ne pouvons pas avoir un chemin raccourci. C'est-à-dire on doit passer beaucoup plus de temps.
Là. Qui loyauté commune, c'est vis-à-vis de d'en haut, ce n'est pas vis-à-vis de l'entreprise ou notre patron, parce que la reconnaissance n'est pas visible. Bah, đối với trên là cái loyauté commune, ta có chứng nhận.
Yeah,
là cái expérience quen.
Nói gì đi.
Cái trung thủy.
Trung tính.
Trung tính với lại người chủ á, thì người chủ không có chứng nhận, nhưng mà ở đối với bề trên á, bề trên chứng nhận cho mình.
Thành ra hiểu hiển cái đó, hiểu cái đó nó sai chỗ nào biết không?
Ở thế gian mình cũng phải trung tính với mọi người nữa, không chứ không phải là mình trung tính với bề trên không, bề trên chứng nhận cho mình. Mình lúc nào ở thầy nói nhân đạo mà không có trứng là thiên đạo không có trứng. Mình ở thế gian mình phải trung tính giống như thường vậy thôi.
Tại vì cái trung tính là đối với mình, là cái lòng của mình, cái tâm của mình xây dựng cái đức trung tính cho mình. Còn người chủ nó biết ơn mình hay không là cái chuyện nó khác, nó không ăn nhậu gì mình không cần biết cái đó. Cuộc đời nó đen bạc, mình không cần biết cái đó là chủ nó cho mình hay không, cho mình lên lương hay là nó cho mình lên ngạch hay không á, là cũng tùy cái số của mình, tùy theo ông trời ông quyết định cho mình hay là cho không cho mình. Mình nếu mà mình có duyên á, mình làm gì làm á, mình cũng lên ào ào à. Mà đúng nếu rồi. Mà cái số của mình không có, mình có quậy gì quậy, mình cũng ở đó à. Thành ra cái chuyện thằng chủ á, mình không có để nó dính vô trong cái chuyện mà tu học của mình. Mình tu á là mình luyện là mình bất cứ cái hoàn cảnh nào mình muốn xây dựng cái đức trung tính á, là mình sẽ xây dựng từ bên trong của mình, chứ không phải là người đó nó biết ơn mình mới trung tính, còn nó không biết ơn mình không trung tính. Mình suy nghĩ vậy á, nó không có đúng. Xưa mình cũng có suy nghĩ là mình phải trung tính với chủ, nhưng mà nhờ thầy dạy cái đó mình mới biết là mình phải trung tính với cái hãng của mình, nó đã cho mình cái công ăn chuyện làm, ngay cái khởi đầu của mình, mình trung tính đi, chừng nào nó đuổi mình là chuyện khác. Còn mình phải giữ cái lòng trung tính, là mình xây dựng cái trung tính ở ngay trong tâm của mình, chứ không phải là cái chuyện ở ở bên ngoài, phải không? Thành ra mình suy luận, chỉ cần mình suy luận nghĩ sai một cái á, là mình đi cái đường hướng nó sai rồi. Donc c'est pas le fait qu'on construit la loyauté, c'est par rapport à son âme qu'on construit cette vertu. C'est pas vis-à-vis du patron. Le patron, il peut nous maltraiter, il peut nous ne pas reconnaître nos efforts, notre travail. C'est pas un problème. Ça, c'est Dieu qui décide. Si Dieu décide que nous allons avoir une augmentation, on aura une augmentation. Si Dieu décide que nous aurons une promotion, nous allons avoir systématiquement une promotion. Mais s'il décide que nous devons apprendre la résignation et qu'il ne nous donne rien, malgré nos efforts, malgré notre loyauté, on n'a rien. On doit accepter la situation pour évoluer. Mais la loyauté par rapport à l'entreprise qui nous a embauché, qui nous a donné une vie, les moyens pour vivre, nous devons construire cette loyauté. Même si un jour, il nous met à la porte, c'est pas un problème. Mais nous devons construire cette loyauté. Lui, il a le droit de nous foutre dehors, mais nous, on n'a pas le droit de quitter comme ça pour avoir quelque chose de meilleur. C'est ça, construire la vertu de loyauté. C'est vis-à-vis de nous-mêmes. Et là, si on raisonne mal, on va mal agir. Si on mal agit, et on ne peut pas construire la loyauté, et les entités, ils regardent ça, ils sont pas loyaux avec nous. Vous savez, ils peuvent nous trahir aussi.
Cho em thêm cái nữa, nhiều người ta nói là đổi chỗ là để mình học hỏi thêm. Nhưng mà mình có một cách mình vừa trung tính, mình vừa học hỏi thêm nữa, là mình phải vừa làm mà vừa tìm hiểu thêm, cũng như là anh nói trong pháp á, mình phải bổ xẻ để mình tiến tới. Và không phải là đổi chỗ làm hoài, là mình học hỏi thêm. Je disais que il y a aussi la théorie de la transformation, le changement permet aussi d'évoluer par notre expérience professionnelle, mais il y a une autre manière de le faire, c'est-à-dire qu'on peut rester d'une manière loyale avec l'entreprise et investir dans notre connaissance d'une manière autodidacte.
Nên là nhiều cái mình suy nghĩ nó không có đúng, cho nên mình mới có những cái quyết định nó không có đúng, tại vì mình hiểu không có nhiều, mình hiểu không có hết á. Thực ra hồi đó còn thầy, nhưng mà nhờ thầy giải mấy cái đó mình mới hiểu rõ thêm là thế nào là trung tính, mà trung tính là phải như thế nào. Thành ra mình mới thấy là những cái mà áp dụng ngoài đời á, nhiều khi mình tưởng mình hiểu nhưng mà mình hiểu sai, mà mình không biết, mình mới tìm chỗ mình nhảy. Mà từ thầy, mà khi mà thầy nói vậy xong là không bao giờ mình đi tìm chỗ khác. Maître coi là vì cela moi je ne cherchais plus à changer de voie, je reste fidèle à mon poste, et c'est grâce à ça que j'ai pu avoir une retraite anticipée.
Anticipée.
Sinon, j'aurais jamais eu ça. Et ça, il le voyait à l'avance. Si je reste sur place, et si je reste en France, j'aurai beaucoup plus d'avantages que si je quitte la France. Parce qu'à l'époque aussi, j'ai voulu quitter la France.
Ouais.
À maintes reprises, et maître, à chaque fois, il m'a refusé. Catégorique, non.
Parce que si tu as quitté à l'époque déjà, maintenant tu ne seras pas là devant nous, devant l'écran comme ça.
Tu avais déjà ta destinée.
Tu vois,
ouais.
Et il voit déjà ce qu'on,
le chemin.
Ouais, il voit.
Mais vas-y.
Vas-y. Ta mission est de rester en France pour aider les amis.
Excuse-moi, Sylvain. Mình nói nếu mà hồi trước mà anh bảo anh mà đi ra khỏi xứ Pháp, giờ này anh đâu có ngồi ở Paris mà anh nói chuyện qua mạng giống như mình. Bởi vì mình thấy mỗi một cái sự sống của mình đó là bề trên sắp xếp hết à. Không phải mình muốn, bề trên định như thế nào, dù cho mình muốn đổi hãng đi, ví dụ muốn đổi hãng, bề trên không có chấp nhận là mình không bao giờ mà mình đổi được, nó không có cơ hội để mình đổi. Không, giống như mà hồi trước mình nói cái vụ mà mình ở nhà 7 năm mà trong cái ngũ hướng ngũ quỷ đó, Siêu Lan có hỏi mình tại sao không đổi nhà. Ha?
Không biết.
Lúc đó đó mình mới dọn nhà lại á, là mới có 1 năm thôi. Mà khi mà 1 năm mới dọn lại thôi, 1 năm thôi mà khi mình biết được vậy đó, mình xin đổi nhà. Mình xin đổi nhà, Gisland nó gửi 20 cái thơ để đổi nhà đó, mà nó không có Debussy, nó không có làm cái gì hết, tới vừa đủ 7 năm tự nhiên cái nó débloqué.
Tout débloqué.
D'un seul coup là bắt buộc. Cái hoàn cảnh đó mình phải vô, phải sống trong cái khoảng thời gian đó để học hỏi.
Ça fait tout seul.
Non, moi j'ai dit que chaque chose dans notre vie c'est déjà programmé, c'est pour nous apprendre. C'est pour ça que je réponds à Sylvain à l'époque, il a dit que pendant pourquoi j'ai pas changé de maison, et on peut pas parce qu'on vient de déménager un an seulement et puis on a compris que c'est le cinq démons. Tu vois, Gislaine, elle a envoyé 20 courriers dans tout l'organisme, même elle a envoyé à le président de la République.
C'est lui qui
à l'époque. Tu vois, et on est en désespoir. On a envoyé, elle a écrit au président de la République, elle transmet au préfet. Et le préfet, il descend petit à petit et ça débloque.
Ils ont dit qu'ils prenaient compte de notre dossier tout de suite.
C'est pour ça, je sais que chaque moment de notre vie, c'est destiné pour nous apprendre. Mm.
Et Roger, pourtant, l'aile gauche du palais Élysée, il y a encore la place.
Hein. Non, c'est ça l'expérience,
ben,
tu vois, de la vie courante, c'est du vécu.
C'est un vécu qu'on a eu. Lúc đó,
đi ra khỏi không được nữa.
Nhiều cái hoàn cảnh mình đâu có phải muốn đổi là đổi đâu.
Mình
ép mình vô đó, mà có nhiều hoàn cảnh mình có thể đổi, mà mình đổi là có thể có những cái hậu quả khác. Donc, il y a aussi des pratiquants qui ont demandé conseil à maître, puis après ils n'écoutent pas, ils n'exécutent pas comme maître a conseillé. Có nhiều người ta cũng tới hỏi thầy, nhưng mà khi mà thầy cho họ cái giải thích ý kiến thì họ không theo, thì họ lãnh đủ thôi. Donc, il y a des pratiquants qui ont demandé conseil à maître. Mettre donner un conseil, ils n'exécutent pas, ils font qu'à leur tête et après ils payent les conséquences.
Ah, voilà.
Moi j'ai la chance parce que j'ai écouté à chaque fois.
C'est ça.
Oui. Mais parce que tu as la chance aussi de le voir.
Oui, j'ai la chance.
C'est vrai que tu as pu le suivre très longtemps, tu as eu beaucoup de chance.
Oui, à l'époque j'ai aussi, pour l'histoire de maison, j'ai voulu acheter une maison, changer de maison à Bussy-Saint-Georges, près de Monsieur Dr. Mann. Et quand j'ai demandé à maître, il dit, mais à quoi ça sert d'acheter une si grande maison là-bas? Et donc, du coup, je me suis rétracté. Mà nói có một lúc, cũng làm, xem chút nữa, cũng làm một cái BTS nữa. Cũng làm bậy nữa, là tính rồi đã bắt Mạnh mua cái nhà nó đang xây. Sẽ xây, sắp xây ở Bixi Sài Gòn đó. Thì bác cũng đủ ra ngoài ở thì bác mua căn, mình mua căn, bán cái nhà này, mua cái nhà đó. Nhưng đặt cọc xong hỏi thầy nên mua, thầy nói hai đứa mà ở gì mua cái nhà bự đó làm gì, thôi lấy ra lấy xét lại. Nhờ vậy mới vô Paris ở, chứ không giờ này ở ngoài xa lơ mà ở con mình cái nhà lớn làm gì vậy.
Anh làm cái piscine ấy, anh lội được mỗi ngày.
J'ai évité de grosses bêtises dans ma vie grâce à notre maître. On peut faire on peut prendre de mauvaises décisions dans la vie par ignorance, par manque de lucidité, parce qu'on voit pas loin. Tại vì mình không có thấy xa, nên mình có thể dễ làm những cái lấy những cái quyết định mà sai, cái hậu quả nó không tốt. Et quand j'ai acheté cet appartement ici, le premier appartement que j'ai voulu acheter, la direction n'est pas bonne.
Ah, oui.
Donc le maître a dit non, faut pas acheter.
Ah, non.
Et finalement, la vendeuse s'est arrangée pour trouver une autre combinaison qui me convient. Mm-hmm. Tu vois, tout ça, c'est, on peut faire des bêtises facilement dans notre vie. Hein. Et ça, ça a de lourdes conséquences. Des fois, on s'égare d'un millimètre, on prend une petite décision comme ça, mais ça nous mène très, très loin. On prend un autre chemin, on prend un autre itinéraire.
Giờ
phải ráng tu đàng hoàng để có sự sáng suốt mà đừng làm bậy. Được ứng ở trong cái giai đoạn đó thôi, chứ bây giờ là mình phải ráng tu đàng hoàng, mình đừng làm bậy, mình phải ráng học đạo nhiều hơn. Hồi xưa mình không có hiểu đạo.
Anh Hiển à, có câu hỏi gì hỏi trước Kiến á, Kiến Vô Vi sẽ có câu trả lời.
Tu dis en français bien?
Bon, je disais à Hiển, si il a des questions, il n'a qu'à poser devant le miroir.
Et moi, je pose des questions à Bin. J'ai dit, celui qui n'a pas le miroir, il va poser où?
Question où?
Lên thiền đường hỏi, trước Kiến. Phải nhấn chuông, ông chủ cho vô thì hỏi được.
Theo mình nghĩ, giá trị nhà không có Kiến thì trụ tâm lên trung tâm bộ đầu mình hỏi thẳng lên vậy thôi. Moi, je pense que les personnes qui n'ont pas le miroir, vous vivez là qu'à concentrer sur la tête et poser cette question.
Voilà.
Il faut comment s'assurer que ce soit la bonne réponse. Làm sao mình biết chắc đó là cái câu trả lời đúng.
Il faut pratiquer.
Có người hỏi rồi á. Có người hỏi, nhiều khi đặt câu hỏi cho thầy á, không biết gì đó thầy trả lời sao, quên để bữa nào nghe lại đó.
Nhiều khi đặt câu hỏi mà gửi thông tin không tới.
À, nhiều khi cũng gửi nhưng mà ông trả lời không nghe, đuôi điếc câm mà sao nghe. Chứ Lan nó nghe theo ý nó ở thầy trả lời vậy, nó làm theo ý nó. Nguy hiểm lắm mà. C'est dangereux parce que des fois on ne peut pas capter la réponse et on écoute nos entités ou bien notre âme qui n'est pas lucide et qui nous guide vers le mauvais chemin. On croyait que c'était la bonne réponse.
Bởi vì phải cố gắng tu thôi. Tu là sẽ có sự trả lời bằng tâm tâm tương ứng. Tâm tâm tương ứng là copy-colle đó. Copy-colle đó.
Tâm tâm tương ứng nó cũng tùy trình độ. Donc, Roger a parlé aussi de la communication par l'énergie. Ça demande aussi du niveau d'énergie. Tâm tâm tương ứng là sao? Là khi mà luồng điển của mình nó xuất lên trên á, tới từng giới nào đó, ở bên trên nó ứng theo cái điển đó để cho mình cảm nhận, kêu bằng tâm tâm tương ứng. Thành ra nếu mà mình trình độ mình thấp á, thì mình cảm ứng với giới thấp. Còn trình độ mà thấp nữa thì ma, quỷ nó cũng cảm ứng với mình được, nó cũng tâm tâm tương ứng nữa. Nhưng mà nó chuyển cho mình những cái ý tưởng sâu xa, nghĩa là tâm tương ứng nó có nhiều trình độ. Ma quỷ nó cũng có thể xẹt vô, nó ảnh hưởng trong cái đầu óc của mình. Tự nhiên nó biểu mình phải suy nghĩ vậy, phải làm vậy. Là nó cũng tâm tâm tương ứng với mình đó. Nó cũng xẹt vô trong cái đầu mình, nó biểu mình làm gì. Nó nhiều đứa nó bị như vậy mà nó đi giết người là gì, biểu là phải làm vậy đó. Rồi giết nó đi. Mà tại cái luồng điển nó thấp á, thì cái giới thấp nó sẽ ứng vào. Còn cái điển mình lên cao thanh nhẹ thì cái tầng giới thanh nhẹ sẽ ứng cho mình, tùy theo mình lên cao tới cỡ nào. Thành ra khi mà tâm tâm tương ứng, ông Đức ông Tư tâm tâm tương ứng xuống một bạn đạo ở đại hội năm 1985 nữa. Mà cái bạn đạo đó trình độ tu học yếu quá đó, không có nói gì được hết trơn, hỏi mấy câu khó khó là bí à. Nói cái đó về tu đi, về thực hành đi, không có trả lời được. Tại vì cái trình độ của cái người mà nhận được cái tâm tâm tương ứng nó không có đủ, cho nên bề trên muốn chuyển xuống nó nói không được. Hỏi mấy câu khó là bí hết trơn. Donc, je donne un exemple. C'est à l'époque où Monsieur Tư, pendant un congrès de 1985 aux États-Unis, Monsieur Tư a voulu communiquer par l'énergie à une amie pratiquante. Mais cette amie pratiquante, comme elle n'a pas un niveau spirituel élevé,
n'arrive pas à capter entièrement ce que monsieur te voulait dire. Quand les amis, les autres amis pratiquants posent des questions difficiles, elles n'arrivaient pas à répondre. Donc, il faut faire attention à la communication par télépathie. Ça dépend du niveau, de notre niveau aussi.
Je peux poser une question?
Oui.
Et monsieur, pourquoi il n'a pas choisi une bonne personne pour passer le message?
C'est parce qu'il a voulu.
Il devrait le savoir.
C'est parce qu'il a voulu faire apprendre des leçons à certaines, aux autres amis pratiquants pour savoir si tu arrives à détecter ou non. Pour savoir comment tu comprends. Monsieur Tam, il certifie que c'est l'énergie de Monsieur Teu et elle était là.
Ah, d'accord. OK.
Il était là, Monsieur Tam. Mm-hmm. Notre maître, il était là. Thầy lúc đó, thầy ở đó chứ thầy đâu. Thầy ngồi đó đó. Thầy nói là điển của ông Tư á. Nhưng mà điển ông Tư xuống là bạn đạo đặt mấy câu hỏi khó trong kinh đà. Ông không trả lời, không có trả lời nổi. Tại cái bạn đạo đó đâu có trình độ đâu mà tâm tư nghiệp được cái đó mà trả lời được. Thành ra mình cũng phải có cái logo rồi bề trên mới chuyển cho mình nói được. Chứ không phải là tâm tư ứng là đơn giản vậy đâu. Thành ra nếu mà mình không có.
Trình độ thì đi, không theo ông.
À, nó vô nó cũng bị đề phọt mê cũng có nữa. Rồi tiếp tục nha. Tiến hóa hồi sinh trong lịch trình. Sanh trụ hoại diệt nay tái ngộ. Sanh trụ hoại diệt làm sao? Qu'est-ce que c'est la loi de naissance, de fixation, de l'annihilation et de la destruction?
Non, je lis le troisième vers. À travers la naissance, la matérialisation, la destruction, l'annihilation, nous nous retrouvons à présent.
Sinh tử hoại diệt là sao?
Sinh là mình sinh, mình sống như thế này nè. Sinh trụ là mình trụ trong cái thể xác này. Hoại là chừng nào mình bị bệnh, mình yếu rồi đó, mình hư á. Còn diệt là chết. C'est la loi, c'est une loi nguyên lý.
Explique cette loi. Allez.
On vient sur la terre, par la suite, on rencontre.
Non, d'abord, c'est on est né.
On est né, bien sûr.
On arrive dans ce monde.
Oui.
Ça se matérialise par ce corps. On réside dans ce corps.
On réside dans ce corps, oui.
Et ensuite,
on a les choses s'abîment, les organes on peut être confronté à une maladie, les organes sont abîmés avec le temps. Ensuite, après tu dis ça nous. Hier, c'est la mort.
Oui, c'est la mort.
C'est la décomposition, c'est ça?
C'est
la destruction.
Ouais, c'est la
mort. Il y a la destruction parce que.
Ouais, c'est la destruction de ce corps.
Ouais, la mort.
C'est la destruction de ce corps. Après la mort, le corps sera décomposé.
Voilà, c'est ça.
Cái đó là cũng như sanh lão bệnh tử vậy.
Mais quelle destruction là? Parce que nous, on détruit notre corps, c'est-à-dire que qu'on mange mal, qu'on fume, qu'on boit de l'alcool, c'est une sorte de destruction de notre corps.
Cái đó là nó hoại, nó làm bệnh thôi, chưa có
chết.
Cái thể xác nó chưa có tiêu.
Chưa tiêu, chết.
Nó mới tiêu. Nhưng mà sanh trụ hoại diệt rồi, thường thường thầy thêm cái gì đằng sau?
Hồi sinh.
Tại cái đó thầy nói về sanh trụ hoại diệt là nói về cái thể chất. Khi mà nói về cái định luật sanh trụ hoại diệt là nói về thể chất. Còn il parle de cette loi, c'est au niveau de la matière. Mais souvent il rajoute la résurrection, ça veut dire au niveau du plan spirituel. Après cette loi de destruction de la matière, il y a la résurrection de l'âme. Là cái hồn của mình hồi sinh sau khi mà cái định luật mà sanh trụ hoại diệt về cái thể chất đó, nó theo cái định luật sanh trụ hoại diệt. Thành ra mình có cái xác người là mình theo cái định luật sanh trụ hoại diệt. Nhưng mà phần hồn sẽ hồi sinh. Sanh trụ hoại diệt nay tái ngộ là sao?
Tái ngộ là trở lại.
Cái câu này có nghĩa là gì? Sanh trụ hoại diệt nay tái ngộ.
Hồi sinh lại, phải không?
Có nghĩa là gì? Cái câu này, nguyên câu ấy về giảng cái câu này coi thầy muốn nói gì?
Là mình đã chết nhiều lần rồi, ngày nay mình còn thể xác ở đây, mình sống lại để mình tu tiếp mà.
À, thì mình đã luân hồi nhiều kiếp rồi, nghĩa là mình đã chịu cái sinh, nói tiếng Tây vô chứ.
Moi j'ai dit que on a vécu plusieurs vies déjà et dans la loi de ce qu'on vient de citer tout à l'heure et aujourd'hui on a ce corps là pour continuer à vivre pour évoluer.
Nghĩa là mình đã luân hồi, là mình thầy nói mình là luân liên tục luân hồi. Nghĩa là mình cứ luân hồi hoài thôi, hết kiếp này tới cái kia cứ luân hồi điều chi gì, hồi đó giờ không biết bao nhiêu luân hồi bao nhiêu lần rồi. Donc on se réincarne continuellement. On sait pas combien d'existences déjà qu'on avait. Donc c'est continuel parce que c'est pour parfaire ce cycle, il faut beaucoup de vie. Et nous nous sommes réincarnés plusieurs fois déjà et nous avons appris cette loi plusieurs fois déjà. C'est pas la première fois et ce sera pas peut-être la dernière. Donc on continue comme ça pour apprendre et évoluer, apprendre et évoluer. Et c'est grâce à la réincarnation qu'on a l'occasion de changer de vie, changer de corps pour continuer à apprendre. Le nay tái ngộ, tái ngộ là aujourd'hui on se revoit de nouveau. Ça veut dire dans les autres vies on s'est déjà rencontré. Nghĩa là nay tái ngộ là mấy kiếp trước mình đã sống mà mình đã gặp nhau rồi. Bây giờ được tái ngộ là được gặp lại thôi. Có cái duyên thì được gặp lại trong một cái thời gian ngắn rồi cũng phải chia tay thôi chứ không có gặp lâu đâu. Có người ngắn thì ngắn, có người thì dài hơn chút xíu thôi rồi cũng phải chia tay. Thì on doit aussi se séparer après un moment déterminé de rencontre, on doit se séparer.
Tái ngộ nhất đáng nhất là được gặp được thầy lại.
À, thì được gặp thầy là cũng đã gặp trong mấy kiếp trước là cũng có đã gặp thầy rồi đó, cho nên kiếp này mới được gặp lại mấy trăm năm về trước thầy nói. Bien là đi que la grande chance de pouvoir rencontrer notre maître dans cette vie. Le maître aussi a dit que on peut le rencontrer parce qu'on l'a déjà rencontré des centaines d'années auparavant. Mà gặp thầy đó bây giờ phải làm sao mà để cho xứng đáng à. Maintenant qu'on a rencontré maître, comment être digne de cette chance?
Phải ráng tự tu tự tiến.
ôm chân thầy đi.
À, ôm làm sao? Thầy nói thường thầy dùng cái chữ gì á? Thầy nói tu làm sao? Nếu mà gặp được thầy là phải tu làm sao?
Tu cho chết.
À, tu cho chết. Rồi hồi xưa nói đi.
Anh bảo nói luôn đi câu.
Moi j'ai dit maintenant qu'on a rencontré maître, on a eu cette chance, comment on doit mener la vie de perfectionnement. Donc on doit mener la vie de perfectionnement à mort, ça veut dire on doit tout mettre ses forces dedans. Hein? C'est-à-dire qu'il faut consacrer toutes ses forces dans la pratique jusqu'à la mort.
À, nếu mà kiếp này mình không cố gắng mình tu, thầy nói kiếp sau cũng đâu có thể là không gặp nhau nữa. Không đâu phải dễ gặp thầy rồi kiếp sau nữa đâu.
Hết rồi, cái cơ hội này là cơ hội ngàn vàng, dễ gì.
On le voit qu'on ne fait pas correctement, c'est pas la prochaine vie qu'on va le re-rencontrer.
C'est l'occasion est rare. Voir rencontrer un Bouddha, c'est très rare parce que soit on va en enfer et de temps en temps le Bouddha Wang Ying passe et prêche quelques mots, mais ça c'est très très éphémère. Mais sinon pour aller le voir là-haut, il faut avoir un très très bon niveau pour pouvoir accéder à son royaume. Et sur Terre, c'est pas tout le temps que le Bouddha descend sur Terre. Et c'est pas donné à quelqu'un de pouvoir avoir l'occasion de le voir et de le reconnaître. Parce qu'il y a des gens qui ont vu M. Tam et ils n'ont pas reconnu le Bouddha. Et nhiều người cũng gặp thầy mà đâu có thấy là gặp Phật đâu. Mà thấy là gặp ông Tam vậy thôi. không? Sanh trụ hạ diệt nay tái ngộ, phân minh đời đạo tự quy hình. Quatrième vers.
Quatrième vers. En analysant clairement la vie terrestre et la voie spirituelle par nous-mêmes, nous reprenons notre forme.
Phân minh đời đạo là sao?
Analyser ce que c'est que la vie et ce que c'est la spiritualité, mình phải hiểu rõ.
Hiểu rõ làm sao? Hiểu sao kêu là rõ?
Il faut creuser, il faut mettre en pratique, il faut écouter beaucoup les bandes de Thaï.
Mais để hiểu cái gì? Để hiểu đời là cái gì, đạo là cái gì?
Đời là tạm bợ.
Đời là tạm bợ. Đời là cần để mình bám vô đó. Phải không?
Bám vô đó để có cái minh trí để mình tu.
Đời là tạm bợ, donc hiện nay đi gọi là vie provisoire. Mình có cần lưu luyến không?
Không, không cần lưu luyến.
Không cần lưu luyến hả?
Lưu luyến là hết đi được
rồi. Mình ở đây nhiều chuyện vui quá, đâu có ai muốn đi phải không?
Lưu luyến là khỏi đi. Je disais que si on pense encore à des bonnes choses de la vie, on pourra pas partir.
Tại sao không lưu luyến mà tại sao cầu xin cho được sống lâu? Si on s'attache pas à cette vie, pourquoi on demande de prolonger sa vie?
Tại vì mình chưa hiểu là cái hồn là éternel.
À, có gì ai gặp cái gì?
Cái tâm là éternel.
Mình cầu xin nè, cầu xin cho cha mẹ được sống lâu nè, cầu xin cho con được sống lâu nè. Donc on fait toujours des prières, je prie pour que mes parents vivent longtemps. Je prie pour que moi je peux vivre longtemps. Thì khi mà mình cầu vậy thầy nghe được thầy nói gì biết không, thầy trả lời sao? Thì con mét thì lo toàn xác cô mai đây buồn
đây không có gì vui đâu. Có cái gì vui
ở đây mét thì đi thầy nói ở đây có gì vui đâu mà cầu xin cho sống lâu. Mét là đi mais qu'est-ce qu'il y a de réjouissant sur cette terre pour que vous demandez de prolonger la vie sur terre. Thầy nói đây có gì vui đâu mà cái cầu xin cho sống lâu vậy, phải không?
Thật ra mình thấy những người mà cầu xin vậy tại người ta chưa hiểu là cái lực tiến hóa xuống đây để làm gì, người ta chỉ hướng về vật chất thôi. Moi j'ai dit que parce que les gens ils comprennent pas pourquoi ils sont là sur terre, parce que c'est pour ça leur esprit il pense vers la matière.
Thầy nói sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ, là câu số mấy vậy?
Số 7
à.
Tại cái câu đó mình nhớ, tại vì mình sống trong đó ra mình nhớ.
Sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ, mình thấy rõ là bây giờ mình mới hiểu là không phải để hưởng thụ thiệt.
C'est numéro 7 dans le précept.
Il faut vivre provisoirement pour sauver la vie et non pas pour jouir.
J'ai dit parce que je m'en rappelle, parce que j'ai vécu dedans, tu vois, parce que il y a 10 préceptes, c'est dans l'ordre, c'est même si des fois t'as appris en par cœur, mais des fois tu sais pas quel ordre.
Ouais, faut reconnaître l'ordre aussi, hein. Moi j'ai dit tout de suite le numéro 7.
Parce que j'ai vécu, c'est pour ça que ça m'a marqué dans ma mémoire. Những cái gì mà mình sống á, mình không bao giờ quên hết á.
Sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ, mình thấy rõ rồi. Sống tạm để cứu đời chứ đâu giờ đâu có hưởng gì nữa, ăn chay rồi đâu có hưởng gì nữa đâu. Mà hưởng vô là hưởng chuyện đời vô là mang bệnh đem, bây giờ đi nhậu mà cũng bệnh, ăn uống nhiều cũng bệnh, lớn tuổi là ông trời cũng giới hạn, đâu dám ăn gì nhiều vô là máu gì nó cũng dư hết trơn.
Bây giờ mà mình thấy kẹo bánh đồ đủ thứ đồ ăn hết mà cứ kêu bằng đứng ở ngoài nhìn thôi.
Bởi vậy bây giờ đâu có hưởng thụ được nhiều, càng lớn tuổi rồi thấy giờ mấy cái đó là chỉ từ từ giới hạn bớt, là đâu dám ăn gì
đi. Maintenant c'est tout à la portée de la main, tu vois, je peux manger chocolat machin tout ça, mais il y a que les yeux pour observer, c'est tout.
Oui, tu peux acheter des kilos de chocolat, mais tu ne peux pas le manger. C'est juste pour regarder.
Voilà.
Il a bien fait les choses. Hein.
Ouais.
Quand on commence à avoir un peu de sous, on peut tout acheter, mais on peut pas manger.
Mais oui. Ah oui, mais bon. Il faut être raisonnable, en fait. Il faut être raisonnable dans sa vie. Il faut faire attention.
Là, bây giờ mình sống, sống là làm sao? Phải
cho phần hồn của
mình thôi. C'est pour ça, maintenant, tu vis juste pour ton esprit, ton âme.
C'est tout.
Ouais, biết vậy là khỏe rồi đó.
Oui.
Thấy không có nghĩ tới cái chuyện hưởng thụ nữa là thấy khỏe rồi. Muốn đi lúc nào cũng được, không sao. Không có cầu xin cho sống lâu, không tới giờ là phải đi thôi chứ cầu gì.
Mình học xong khóa là người ta cũng đuổi mình ra, mình muốn ở lại người ta cũng đuổi ra.
À, đá đít
ra ngoài. Bây giờ các bạn thấy các bạn học một cái khóa người ta cho 3 tháng hay 6 tháng. Học xong là cái trường nó cũng đóng cửa, nó cũng mình cũng đi về nhà thôi chứ gì. Tu vois quand tu vois sur ta séminaire de 3 mois ou 6 mois, ben une fois que la session est finie, ben tu rentres chez toi.
C'est tout.
Thầy làm thơ này nó học xong bài học dự thi. Donc mettre la feuille verte dans un poème et dit une fois qu'on a appris notre leçon, nous allons passer l'examen. Học xong bài học dự thi.
L'examen, il est dur, hein, des fois.
Oui.
Thầy nói có 3.000 thế giới mà còn mấy thế giới kia đang chờ mình tiến hóa lên nữa, chứ mà muốn ở lại lớp hoài đâu có được. Maître, il a dit, il y a 3000 mondes encore qui nous attendent là-haut.
Voilà.
Tu vois, tu veux redoubler tout le temps sur Terre.
C'est perte de temps. Perte de temps.
Giống như mình mà còn mê đời quá, thầy nói giống như con trâu mà bị sỏ mũi cột vô cây á. Maître, il a dit, comme si on pense trop à la matière, à la vie matérielle, on est comme un buffle, tu vois, qui a l'anneau qui est attaché à un poteau.
Rồi, đời là vậy rồi ha, không có nên cầu xin sống lâu nữa, tới giờ là sửa soạn đi, trời cho thì hưởng, trời kêu thì giả ha. Donc, quand Dieu nous donne, on jouit, et quand on nous appelle, on acquiesce. Quand l'heure est venue, on doit partir, pour pas demander un report, une extension.
Theo em nghĩ là mấy cái người đi, người ta thông thả hơn là mấy cái người ở lại, thường mấy người ở lại, người ta buồn khổ hơn.
Thì cái người đi á, nếu mà họ được về cái giới thanh nhẹ à, họ, nhưng mà dù sao họ ra cái thể khác là họ được về điển giới quan rồi, bây giờ lên đi xuống là cái chuyện trình độ của họ, nhưng mà họ không có thể xác là họ nhẹ hơn mình, là tại vì họ qua cái giới điển giới, nghĩa là họ có thể thấy mình, nghe mình mà mình không nghe thấy họ được. Donc les gens qui ont quitté ce corps sont tout dépend de leur niveau d'énergie, qu'ils acceptent un monde plus léger, un monde lourd. Mais de toute façon, quand ils ont quitté ce corps, ils ont quitté la matière. Donc ils sont dans un monde d'énergie qui est beaucoup plus léger que ce monde-ci. Ils peuvent nous écouter, nous entendre, mais nous, on ne peut pas les voir ni les écouter. Thành ra cái người chết mà người tu mà chết còn được lai giảng 20 ngày á, đến thăm mình mà nhiều khi mình đâu có biết, mình đâu có thấy, tại mình nặng hơn mà. Người tu được lai giảng 20 ngày. Donc les pratiquants ont le droit de rester sur terre pendant 20 jours pour visiter les proches et les relations, mais nous on peut pas les voir. Des fois ils passent nous voir, mais on peut pas les voir. Des fois.
À, cái câu chuyện này, cái bà con tôi, bà dì đó, có cái anh bà dì mới chết, cái con gái nó đi thăm bà nó chết xong cái nó đi về cái của, tại sao cái xe nó cái xe nó tự động, nếu mà không có cài xe chưa thì nó kêu, nó tắt đèn đỏ cho mình biết là mình không có gài xanh trưa. Nhưng mà nó dòm bên cạnh nó, cái chỗ ngồi của bà nó là không có người, mà tại sao cái đèn nó chốt rồi nó kêu hoài. Nó xuống xe nó đi coi, không có thấy ai hết trơn, chỉ nó một mình thôi. Rồi nó tắt 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 thì nó mở lại nó cũng kêu nữa. Cái nó lấy cái sen chữa nó gài lên thì nó mới ngừng. Kỳ quá, nó nói sao kỳ, chắc có ba nó đi theo nó hay sao.
Ba nó nhẹ mà đâu có ngồi với đến nỗi mà xem chưa kêu là phải có một cái qua nào nó vô nó mới nặng nó mới kêu, còn nếu mà nhẹ quá đâu kêu, mà ổng ngồi chắc nhẹ mà.
Thì không biết.
Nó có dắt vô gara chưa?
Đó, người sau này nó hết.
Hết rồi hả? Bây giờ hết rồi hả?
Bây giờ hết mà mới đi thăm về thì có cái hiện tượng đó. Nó nói chắc là có ba nó ngồi trên xe với nó.
Nhiều khi ba nó lại mở cái cho nó kêu cho nó biết vậy thôi, chứ thiệt ra ổng ngồi thì nó đâu có kêu được.
Bình nói tiếng Pháp luôn đi.
Donc, je raconte une anecdote. Il y a une personne de la famille qui vient de décéder, et la fille, elle est partie à l'hôpital pour voir le papa. Et à son retour, sa voiture commence à sonner comme si quelqu'un n'a pas mis la ceinture. Et donc, elle a éteint, elle a rallumé le moteur et ça recommence. Donc elle se dit c'est peut-être son père qui est en train de se mettre à scotter elle. Donc elle a bouclé la ceinture et la voiture s'arrête de sonner. C'est un phénomène vraiment
ce sont des phénomènes paranormaux.
Bah quand tu racontais ça, je vais te raconter l'histoire aussi. Quand on est parti dans l'Oise, tu vois, et puis ma sœur, elle a décédé.
Non, elle était malade. Enfin,
oui, elle est malade depuis longtemps.
Et moi,
Et elle est décédée, et avant que nous, on reparte à Paris, tu vois, j'ai commencé à reculer la voiture pour partir, et mon frère, il est sorti, il a dit, ça y est, Joséphine, elle est décédée, tu vois, à 7h30. Mm. Et nous, quand on est parti rentrer à Paris, on a passé vers Charles de Gaulle. Tu vois, et la lumière de radio.
Autoradio.
Ça allumait.
Non, ça marchait plus depuis très longtemps.
Oui, ça marche plus depuis 7-8 ans déjà. Ça jamais marche, allumé. Hein.
Jamais allumé cette lumière.
Et ce moment-là, il est allumé en 30 secondes. Tu vois, et là, j'ai senti que ma sœur, elle est là.
Elle était là pour dire au revoir.
Ça veut dire que le monde invisible, ils peuvent agir sur la matière.
C'est ça, voilà. C'est ça.
Mình kể lúc mà mình cũng giống như anh Biên vậy đó. Hồi mà mình vô đi thăm gia đình ở ngoại ô, khi mình trở về đó, khi mình ghe xe ra đó, thì người anh vô nói là bà chị mới chết rồi. Đó, khi mình chạy khoảng nửa tiếng gần tới Charles de Gaulle, cái máy của mình nó không bao giờ mà nó trái đèn lên hết trơn đó. 8-9 năm rồi vẫn tắt như thường vậy, nó trái chừng 30 sẽ gồng à. Lúc đó mình cảm nhận như bà chị mình giống như chào vậy đó.
Cái cõi vô hình nó có thể tác động trên cái vật chất được. Vậy có nhiều cái nhà nó vô nó gõ cốc 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 quá.
Thẳng đó mình kể cái này luôn nữa. Khi mà mình đi dự đại hội ở năm 2006, trước khi dự đại hội á, là mình về Việt Nam mình cũng ở, tại 2005 ở nhà chị Sương, 2006 cũng muốn về ở nhà chị Sương. Thì rốt cuộc mà khi mà mình về đẳng, mình thấy chị Sương là có gia đình về ở đông quá, thì mình ở với Sisin. Mà cái nhà của Sisin, cái phòng mà Sisin về Việt Nam nó ở mười mấy năm, mỗi lần mà về ở đó là không có chuyện gì hết á. Mà cái năm đó, đó là mình muốn về ở Sisin. Khi mà mình về ở Sisin á, nó có sự tác động của cõi vô hình đó, giống như bảo nó gõ cốc 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 này kia nọ tùm lum hết á. Rồi nằm ở trên giường đó, hai Sisin với bà xã nằm trên giường, mà cái mền á nó lợn vậy, hai người sợ quá.
Có quay phim không?
Không, để mình kể tiếp. Hai người này sợ quá, phải không? Cứ cọ cọ lưng vậy nè. Rồi xong rồi mình nói bây giờ đó mình phải để cái băng niệm Phật của thầy Nam Mô A Di Đà Phật đó. Đó mình đi mình mua cái máy rồi mình để cái CD băng niệm Phật. Đó mình để băng niệm Phật rồi khi mà mình để cho nó chạy thường trực gì đó, Rồi khi mà mình đi đó là cái chị mà lên làm phòng chị tưởng mình để quên, thì chị tắt, thấy không? Chị tắt thì mình mới kể, là bị gì nó phá tùm lum ở trong cái đó hết đó. Rồi mình nói với ông tài xế, nó ở bên này á, ở bên này vậy là còn đỡ, bên bên cái phòng bên kia nó dở mùng lên á. Dở mùng lên á, cái người mà ở trong phòng kia phải thay vợ ông từng, nó bỏ nó đi chỗ khác. Đó, rồi xong rồi cái bà xã xin nói ủa. Nói ủa sao sao cái tiếng của niệm Phật có cái người nó niệm Phật theo. Thấy không? Bà xã bà nói vậy, cái si xin cũng nói ờ si xin cũng nghe nữa. Khi mà mở cái băng niệm Phật thầy á, cái tiếng niệm Phật của cái người mà cõi vô hình nó niệm, nó niệm chung chung với nhau á. Đó, nó niệm chung chung nhau, mình cũng tức rồi, nó hai người này mà nghe mà mình không có được nghe. Thấy không? Đó, rồi có một ngày nó cho mình nghe. Nó cho mình nghe được chừng 30 giây hả? Là cái tiếng của con gái. Thầy niệm để tỉ na nó niệm chung nhau luôn á.
C'est dommage que vous n'avez pas filmé la couverture qui ondule comme ça.
Bah non, écoute, on n'a pas eu.
Non, khi mà lúc đó là có chị Điệp là cái người hầu của Kim Thân Cha đó. Từng ngày nào cũng xuống gặp mình hết, bà xã mà mới than. Bà nó không biết ở đây làm gì, nó phá mình quá. Chị Điệp chị nói ở đây toàn là mấy tuổi trẻ không mà mười mấy tuổi không à. Khi mà mình ngồi thiền, nó ngồi thiền chung nhau cả đống nhà xung quanh.
Faut filmer les phénomènes paranormaux pour le poster.
Ah ouais,
ouais. Oui, mais ça c'est des vécus, je partage comme ça pour que vous connaissez les...
Un peu. Ce qui peut se passer éventuellement.
Voilà, parce que des mondes invisibles, ils peuvent prononcer Namo Dafap, oui. Tu vois, quand on laisse tourner dans la journée.
Oui,
oui. Oui, ils peuvent agir sur la matière.
Mais voilà, ça va, cop, tắt đèn, gì tùm lum ha. mà bà xã, bà ngủ nằm ở trên giường với Sisi, mình nằm cái giường nhỏ. Thì không, mình không có chuyện gì hết á, còn hai người này á thì chị Điệp chị nói bây giờ đổi thì xin qua cái phần cái giường nhỏ, mình qua cái giường lớn, thì không có chuyện gì hết.
Rồi bây giờ phân minh đại đạo tự quy hình là sao? Tự quy hình là sao? Quatrième vers.
On revient à notre image véritable. Quy hình, cái hình của mình là thiệt, cái thiệt của mình.
Hình của mình thiệt là hình gì? Hình thiệt của mình là gì?
Thanh quan. Một điểm linh quan.
L'énergie. C'est la pure énergie. On est très beau et on est très... c'est que l'énergie pure, la lumière.
Thầy nói mình trở về thanh quan điển lành, mình trở về điển quan, trở về ánh sáng. Còn cái hình mà của phần hồn á, thì khi mà nó ra được á, nó cỡ nào?
Nhỏ.
Nhỏ như là bê bê vậy. Còn lớn trop notre arrive à quitter le corps par l'âme, c'est un petit bébé d'énergie qui prend la forme d'un petit bébé. Pas très grand.
Cái hồn mà nó bự là thầy nói là nó còn nặng
trước á thì nó mới bự. Et quand on revient, à l'origine, c'est de la lumière.
Il a dit l'âme, elle est petite comme bébé. Mais il a dit que quand l'âme elle a quitté le corps, il est grand, ça veut dire qu'il est impur encore. Il a dit quand c'est petit, plus qu'il est petit, plus qu'il est vif et lumineux, tu vois, il peut déplacer rapidement. Thầy nói là khi mà mình nhỏ, mình mới thanh nhẹ, mới di chuyển dễ.
C'est comme bébé Tam.
Oui, alors j'ai une question. Quand notre âme quitte notre corps, est-ce qu'elle ressemble à nous ou c'est une autre forme?
C'est beaucoup plus beau.
D'accord.
C'est beaucoup plus beau. Je veux dire, on arrive à se reconnaître, mais c'est beaucoup plus beau. C'est pas comme dans ce corps physique. Ce corps physique, c'est provisoire, tu vois. C'est pour ça, les gens qui décèdent, ils n'ont plus ce visage. C'est pour ça, maître, il dit, c'est pas la peine mettre leur photo sur l'autel parce qu'ils ont changé de visage. C'est plus cette forme-là. C'est pas la peine de mettre les photos. Thành ra thầy nói khi mà người chết á, là nó biến thể rồi, nó không còn cái hình hài như là mình thấy trong hình nữa. Thành ra thầy nói thờ hình làm gì, đâu phải cái hình đó nữa đâu.
J'aimerais poser une question.
Oui. Qu'est-ce que tu veux dire?
Là, on parlait du changement au niveau de la physionomie, mais ça dépend toujours aussi du niveau d'énergie dans lequel on est au moment où on quitte. Si on est lourd, on aura peut-être, on sera plus laid.
Si on est trop lourd, on peut pas quitter.
Oui, déjà. Mais l'apparence, elle est toujours.
Ça veut dire on est déjà léger pour pouvoir quitter.
Voilà.
D'accord. Sinon, on peut pas quitter. Si on est laid. Si on est laid, ça veut dire on est trop impur, on peut pas quitter.
De toute façon, on est coincé.
Ouais. Si tu arrives à quitter, ça veut dire que tu es déjà léger.
Déjà dans la légèreté, donc, de toute façon.
Donc, tu es déjà petit et bébé déjà.
D'accord.
Khi mà Virginie nó hỏi khi mà mình xuất ra tùy theo cái trình độ của mình, nếu mà mình nặng trược xấu xí á, thì cái đó là tại mình còn trượt, còn nếu mà mình nhẹ thì cái điểm mình đẹp. Thì tôi có nói là khi mà mình xuất được á, là mình đã thanh nhẹ rồi mình mới xuất được, còn mà mình mặc mình nặng trượt xấu xí á, mình xuất không được đâu. Thành ra khi mà nó ra, nó thành thánh thai, nó thành bb, nó ra được á, là nó thành bb nhỏ gọn mà đẹp thì nó mới xuất được, còn mà nếu mà nó còn nặng trượt xấu xí là nó không có ra được đâu. Rồi qua câu đầu nha. Hỏi muốn hành thông thì phải làm sao? Câu thứ nhất, si on veut pratiquer et se débloquer, que devons-nous faire? Si on veut pratiquer pour se débloquer, que devons-nous faire? Si on veut pratiquer jusqu'au déblocage, comment devons-nous faire? Muốn hành thông thì phải làm sao?
Thông là phải dạy công, tu hành nghiêm túc.
Tu hành nghiêm túc hả? Mình phải pratiquer sérieusement.
Avec sincérité.
Thầy nói chỉ có hành mới giải thôi, chứ mình về lý là không có giải. Muốn để bloquer là phải hành.
Faut un cœur sincère pour pratiquer.
Il faut pratiquer parce que en théorie ça développe pas. Il faut pratiquer assidûment.
Oui.
Et correctement.
Oui. Đúng như vậy.
Bài đáp. Thưa, muốn hành thông thì phải thực hành và nhập cuộc bất cứ hoàn cảnh nào. Dũng hành trong thanh tịnh thì mới có cơ hội quán thông và tiến hóa dễ dãi. Có đói mới biết được quá khứ dư dả và tham lam. Biết quý thực phẩm trời ban, bằng lòng lặp lại cuộc sống trời ban rõ ràng. Tức là chịu tu chịu tiến, bằng lòng thực hành đời đạo sống tu, sát tâm đồng hành, không mê tín dị đoan, hòa mình cùng trời đất mà vui tiến, không còn cô độc và lẻ loi. Hướng tâm về từ bi và bác ái, đường đi của tâm thức càng ngày càng rộng. Kệ, thực hành khai triển trí thông dong, chất phát tự tu giữ một lòng, giải mở tâm từ không giấy động, hướng về Phật Pháp tự tham tầm. Si nous voulons pratiquer jusqu'au déblocage, nous devons pratiquer et participer à n'importe quelle situation. Et pratiquer avec courage dans la sérénité pour avoir l'occasion de pénétrer des choses et évoluer facilement. Si nous avons faim, nous pouvons à ce moment-là connaître notre passé où nous avons tous en abondance et nous étions avides, et nous pouvons à ce moment-là apprécier la nourriture que Dieu a accordée. Nous acceptons de rétablir la vie que Dieu à accorder de façon claire et nette, c'est-à-dire nous acceptons de nous perfectionner et d'évoluer. Nous acceptons de réaliser la vie et la voie spirituelle en parallèle. Nous pratiquons avec notre corps et avec notre cœur. Nous ne tombons pas dans la superstition. Nous nous harmonisons avec le ciel et la terre pour se réjouir dans l'évolution. Nous ne nous sentons plus esselés et solitaires. Et nous nous orientons vers la compassion et l'amour universel. Le chemin de la conscience spirituelle s'élargira. Sans pratiquer, se développer et notre esprit devient léger. Avec sincérité, nous pratiquons par nous-mêmes et nous gardons le même cœur. Nous ouvrons notre cœur. Et nous ne sommes plus perturbés, nous nous orientons vers le dharma du Bouddha pour pouvoir le suivre. Thì đó mình phải dấn thân nhập cuộc á, là hoàn cảnh là do ông trời bắt buộc, là mình phải nhào vô đó mình học để mình chứng nghiệm, mình nếm qua rồi mình mới hiểu rõ, mới kêu là quán thông. Còn nếu không là mình chỉ còn ở trong cái ý nguyện và trong hiểu về cái trong cái ý thức, trong cái tâm thức thôi. Chứ nếu mà mình muốn thực sự quán thông một cái chuyện gì á, là mình phải dấn thân vô đó, mình học, mình nếm, mình chứng nghiệm. Donc pour pouvoir pénétrer une chose, il faut expérimenter, se lancer dans la situation pour pouvoir goûter, pour pouvoir vivre, pour pouvoir expérimenter dans cette situation pour pouvoir comprendre. Si on nous parle de la fin, si on n'a jamais goûté ça, on ne peut pas comprendre complètement qu'est-ce que c'est la fin.
C'est ça.
Et les gens qui ont faim, qui souffrent de la famine dans cette vie, c'est parce qu'ils ont dans le passé, ils étaient riches, ils étaient avides. Ils ne savent pas apprécier la nourriture que Dieu a donnée. Et dans cette vie, ils doivent apprécier chaque grain de riz que Dieu donne. Quand ils mangent jusqu'au dernier grain. Et si on sait s'harmoniser avec le ciel et la terre, nous ne sentons plus solitaires et esselés.
C'est pour ça, maintenant, on comprend mieux pourquoi les catholiques, avant de manger, c'est une prière. Remercie Dieu.
C'est Dieu qui a donné.
Bởi vì mình khi bây giờ mình mới hiểu là hồi trong kinh thánh đó, trước khi người ta ăn cơm, người ta cầu nguyện cảm ơn bề trên.
Cái đó cũng hay chứ, tưởng tới trời Phật. Thành ra mình bây giờ mình ăn cơm mà mình cũng tưởng tới trời Phật, do lo niệm Phật là vậy. Không phải dễ mà có miếng cơm mà bây giờ mình còn hiểu sâu hơn, không phải ăn không nữa mà còn độ nữa. Thành ra phải lo niệm Phật. Donc, dans le catholique, ils ont enseigné ça, c'est une bonne chose pour une prise de conscience de la nourriture que Dieu nous a donnée. Et nous, dans le Gouvi, on a en plus l'invocation pendant qu'on mange pour savoir qu'on n'est pas seulement en train de manger, mais on est en train de travailler pour Dieu, pour aider toutes les âmes qui pénètrent dans notre royaume, pour qu'ils apprennent à pratiquer comme nous, pour nous alléger aussi. Donc on leur apprenne la règle de ce microcosme, de ce royaume, c'est il faut savoir invoquer, il faut leur éduquer, les éduquer avant qu'ils, quand ils rentrent dans le pays, il faut leur donner la règle tout de suite. On a khi ăn mình phải lo niệm Phật là vậy, mình thêm một cái ý thức nữa.
Bây giờ mình nghe thầy giảng mình mới ý thức được một hộp cơm là một thế giới chứ không phải là cái hộp gạo không như vậy. Moi, maintenant, j'ai compris que chaque grain de riz, c'est un monde que notre maître nous avait enseigné. C'est pas un grain de riz comme matière comme ça, quoi.
On retrace le trajet, le parcours du grain de riz. On voit tout l'univers qui a contribué. Khi mà mình nhìn cái hộp gạo, nếu mà mình nghĩ rộng ra, mình thấy cuộc hành trình để từ cái gì mà nó biến thành hộp gạo là nguyên cả cái hành trình mà càng không vũ trụ đã đóng góp mới có được lên cái hạt gạo, chứ đâu phải tự nhiên nó có hạt gạo cho mình ăn. mình có sanh thanh khí điển của trời ân ban rồi xuống bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu người đóng ở trên ban xuống rồi dưới đất cha trời rồi mẹ đất ở dưới này cũng làm nuôi như thế nào và người ta phải đóng góp cày cấy rồi gieo giống rồi trời đất nắng mưa rồi mặt trời mặt trăng rồi ban chiếu thì nó từ từ đúng ngày đúng giờ nó mới có hột gạo rồi hột lúa hột gạo rồi đem lên đập thành hột gạo trắng chở tới cho mình ăn là biết bao nhiêu cuộc hành trình nó đâu có phải tự nhiên là nó có hột gạo đâu. Vois bien que le ciel a accordé l'énergie et la mère divine c'est la terre qui a nourri la plante. Mais il faut que la personne, les cultivateurs, ils sèment et qu'ils attendent, qu'ils labourent, qu'ils sèment, ils attendent que la nature agisse avec la pluie, le vent, le soleil, la lumière, la lune, le soleil, pour que ça devienne un jour, ça mûrisse, ça devienne, et nous, qu'on ait une grain de riz qui soit transporté et qui arrive à notre maison. Pour qu'on puisse manger, c'est tout un parcours. Et il y a tout ce monde qui a travaillé pour nous.
Bon, hộp gạo là còn có cái tên là ngọc nữa. Bởi vì trong nếu mà mình quỷ của một hộp gạo xuống dưới một hộp gạo mình quỷ nó đi là mình ăn một con dồi á.
Nhưng chén là
chaque crinerie, tu vois, si on gaspille, chaque crinerie, c'est un esticot. Quand on descend en enfer, on va manger.
Et donc, sans là, on mange de la viande, là. On n'est plus végétarien.
Oh. Ah, tu vas loin, là.
Hein?
Non, mais j'ai entendu dire.
Là, lúc đó, là, hết de ăn chay, là, ăn thịt rồi.
Non, mais alors, quand il y a eu, d'où vient ce qu'on y a eu, Bingo? D'où vient ce qu'on y a? C'est de qui ça? C'est quelqu'un qui s'est réincarné en ce clostico?
Ah, ça, je ne sais pas. Il faut descendre en bas et puis renseigner, hein, poser des questions. Hein.
Non, mais peut-être qu'on doit savoir aussi. C'est peut-être marqué quelque part. J'ai entendu dire que le grain de riz, quelquefois, c'est la réincarnation d'un Bouddha.
Cái đó là Bodhisattva, nhưng phải là Buddha.
À oui, Bodhisattva.
Đó là những vị Bồ Tát có thể hóa thân thành những cái cây cỏ để trị bệnh cho mình. Hay là hóa thân thành cái gì đó là hột gạo là nó tượng trưng cho cái hạnh Bồ Tát.
Cái gì chứ?
Cái hạnh Bồ Tát.
Hạnh Bồ Tát, ok.
Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát là cứu đời, cứu người á. Donc le grain de riz représente aussi la vertu de Bodhisattva, c'est pour nous sauver, pour nous aider à manger, à vivre. Quel hạnh Bồ Tát, des fois des Bouddhas, ils peuvent faire le vœu de devenir une plante médicinale pour aider à guérir les gens sur terre. Ça c'est la vertu des Bodhisattvas, des Bouddhas qui font le vœu de devenir des plantes pour nous aider. Thành ra mình cái hạnh hy sinh, hạnh Bồ Tát, khi mà mình đang hột lúa hột gạo, thầy nhắc tới cái hạnh hy sinh và Bồ Tát. Mình ăn cái hạnh hy sinh, hạnh Bồ Tát mà mình không có cái hạnh hy sinh, hạnh Bồ Tát là mình có tội. Qu'on mange un grain de riz ou de la nourriture, eux, ils ont fait le vœu de sacrifice et le vœu de ils ont la vertu de Bodhisattva. Mais quand on mange ça et on n'a pas le cœur de Bodhisattva, on n'a pas la vertu de sacrifice, c'est-à-dire on commet des péchés. Thành ra nó có hạnh hy sinh hơn mình, mà mình ăn vô, mình không có cái hạnh hy sinh, mình không có cái hạnh Bồ Tát, không biết giúp người. Thì cái đó mình có tội, mình thiếu nợ. Rồi, tiếp tục. Hỏi. Trả lời chưa ha? Người tu chưa? Bây giờ câu thứ hai ha. Hỏi người tu mà còn ác ý đưa tin không thật hại cho người khác thì sao? Người tu mà còn ác ý đưa tin không thật hại cho người khác thì sao? Pratiquant spirituel qui a encore de mauvaises pensées qui font circuler de mauvaises nouvelles pour nuire aux autres, que se passe-t-il? Mais dễ mà. Trả lời đi.
Thì theo cái niveau, nếu mà có cái niveau đàng hoàng bị hạ tầng công tác. Còn còn hai á, là mình ác, mình đưa mấy cái tin không thật để mình hại người ta, là mình có ác ý ở chỗ người thì đâu có.
Khi mà mình ác ý thì mình bị gì?
Bị tội.
Tội sao? Nó thể hiện bằng cách nào? Cũng sẽ manifest con the mauvais pensée.
Bạn, thứ nhất là mình bị động rồi. Rồi thứ hai là mình bị cái hậu quả sao?
Mình bị động rồi còn cái gì nữa? Cái gì nó tác động trên cái luồng điểm của mình sao?
Nó méo.
Ừ, nó méo. Sao là déformer notre énergie? Quand on a de mauvaises pensées, ça déforme notre énergie. D'habitude, pour qu'une énergie soit bonne, comment elle doit être?
Ronde, pleine.
Như là cái luồng điện nó phải tròn, mà khi mà mình có ác ý là luồng điện nó bị méo rồi.
Không phải méo không mà nó tối nữa.
Ừ, nó méo là nó đâu có phát quang được. Luồng điện nó phải tròn, luồng điện nó phải tròn nó mới phát quang, còn luồng điện méo là không thể nào phát quang được. Donc là Roger a dit que non seulement elle est déformée mais elle est obscure. Le flux d'énergie pour que ça rayonne, il faut que ça ronde. Et si n'est pas ronde, elle ne peut pas émettre de la lumière. Thành ra cái hào quang của Đức Phật ở trên đầu ấy, lúc nào nó cũng tròn là vậy á. Tại nó tròn ấy, nó mới phát quang được. Còn cái hào quang, cái luồng điện mà nó không tròn ấy, nó không có phát quang được. Il peut pas émettre de la lumière. Et même une ampoule, vous voyez, quand vous allumez une ampoule, elle émet de la lumière, mais elle est uniforme autour de l'ampoule. Cái bóng đèn cũng vậy, mình mở cái bóng đèn lên mình thấy nó sáng tròn hết xung quanh cái bóng đèn hơn. Cái đó là cái luồng điện. Thành ra cái người tu mà còn ác ý, người thường đã có ác ý đã xấu rồi, mà người tu mà còn ác ý, người đó thuộc lại người ác chứ không phải người hiền. Mà đưa tin không thật á là còn nguy hiểm hơn. Nói chuyện có nó không, chuyện không nó có, đưa tin không thật mà muốn hại người khác nữa thì sao? Thì non seulement ils ont des mauvaises pensées, mais en plus ils inventent des histoires qui n'existent pas dans l'intention de nuire aux autres. Thì cái đó người tu đó là sao?
Luật nhân quả sẽ xử.
À.
C'est la loi cause et effet, il va s'en occuper.
Ah
bah oui. C'est parce que non seulement cái người chân tu thì phải làm sao? Người chân tu là làm gì theo cái chân ngôn của thầy nói đó?
Phải biết tha thứ và thương yêu.
Người chân tu có cái chân ngôn nào của thầy này nói đó? Người chân tu thì gạt bỏ cái gì?
Cạnh tranh.
Tranh chấp.
Mê chấp.
Mê chấp.
Tranh chấp.
Tranh chấp.
Chứ không phải là mê chấp.
Tranh chấp.
Người chân tu gạt bỏ mọi sự tranh chấp. Donc, si une parole de maître qui dit que pratiquant véritable, il écarte toute forme de rivalité. Donc, celui qui veut nuire aux autres, il a encore de la rivalité et des conflits dans sa conscience. Thành ra người chân tu là phải gạt bỏ mà sự tranh chấp, mà người chân tu mà còn muốn hại người khác là người đó còn tranh chấp mà. Đâu có tu được. Mà người ác nữa, muốn hại cho người khác là ác à, đâu phải người hiền. Donc, đáp, người tu mà còn thị phi đưa tin thất thiệt là người không có đạo đức. Người tu mà còn thị phi đưa tin thất thiệt là người không có đạo đức. Còn muốn thắng thế, chứng minh tâm người ấy chưa nhập định, bày biểu những điều bất chánh và chia rẽ, bản chất không hiền hòa, thêm thù bất vả. Tắt bớt micro nha. Rồi thêm thù bớt bạn. Khó tiến từ đời lẫn đạo ở tương lai, kể cực trí khổ tâm tự miệt mài, tâm không thanh tịnh, cảm đi ai, hại mình không biết gieo đường lối, thanh tịnh không còn vẫn lầm sai. Em khoai tí co kì qui fait encore du commérage et qui fait circuler des mauvaises des nouvelles qui sont fausses, c'est quelqu'un qui n'a pas de vertu spirituelle. Il veut encore gagner. Ça prouve que cette personne ne peut pas entrer en extase mystique. Il fomente des choses injustes pour diviser. C'est sa nature n'est pas sage. Et il va avoir plus d'ennemis que d'amis. Il peut difficilement avancer dans la vie comme dans la voie spirituelle, dans l'avenir. Sens. Il peine dans son esprit et souffre dans sa conscience. Et son cœur n'est pas serein et ressent triste. Il nuit à lui-même. Il ne sait pas semer la bonne voie de la sérénité et il est toujours dans l'erreur. Người thường á thị phi đã đành rồi, mà người tu còn thị phi là thứ nhất là không phải người tu rồi. Người tu mà đi nói chuyện người khác là người ác. Quelqu'un qui pratique de le commérage, c'est quelqu'un de méchant, de cruel. Không có đạo đức. Mà phao tin thất thiệt nghĩa là cái người không có đạo đức. Quelqu'un qui n'a pas de vertu spirituelle. Qui veut encore gagner. C'est-à-dire qu'il n'est pas entré en extase mystique. Et nói chung là cái người không tốt, mà không phải người tu. C'est-à-dire, en résumé, c'est pas un pratiquant spirituel. Il est pire que quelqu'un qui ne pratique pas. Que certaines personnes qui ne pratiquent pas. Mais thầy nói vậy là tại vì trong người tu cũng có, cho nên thầy mới đặt cái câu hỏi này. Le maître, il a posé cette question, c'est parce que parmi les gens qui se nomment amis pratiquants, il y en a qui sont comme ça. Mais ils ne se rendent pas compte. Nhưng mà tại vì họ không ý thức thôi. Hỏi, sự trung tín và sự phán trắc khác nhau chỗ nào? Quelle est la différence entre la loyauté et la trahison? Sự trung tín và sự phán trắc khác nhau chỗ nào?
Khác nhau khi mà mình trung tín á, người ta tin tưởng mình hơn, còn mình phản trách người ta không có tin tưởng mình. Đó là về đời thôi. Còn về đạo đó là mình phản trách là mình tự chôn vùi cái tâm thức của mình. Còn còn cái kia là mình đi ngược lại. Moi je dis dans la vie courante si on phản trách thì
c'est trahi,
les gens te font pas confiance, tu vois. Et si c'est dans l'autre sens, les gens te font confiance. Et dans l'énergie, bah, ça veut dire dans le monde spirituel, quand tu trahis, bah, c'est toi qui te mets sous le tombeau, sous la tombe, quoi. Donc, oui. Tu mets la tombe sur ton âme.
Moi, je pense que la loyauté, c'est dans la construction. Et dans le, bah, évidemment, l'inverse, c'est la destruction.
Mmh. Ouais, c'est le sens inverse.
Bah, bien sûr, c'est la destruction.
Hai cái, một cái xây dựng, một cái là đi xuống, một cái đi lên, rõ ràng. Một cái tiến về hạnh đức, một cái là tiến về cái thất đức.
Oui.
On voit bien l'orientation. Rồi. Thưa, sự trung tín và sự phán trắc lúc nào cũng nghịch lại với nhau, càng giận càng nhớ, càng thương càng xa. Đó cũng là luật tiến hóa của tâm linh. Một bên có một lập trường khác nhau, một bên có một cuộc sống. Trong khả năng của chính nó, trung tín sẽ có lợi lộc nhiều hơn, phản trắc tự hủy hoại nhiều hơn, đi xuống thay vì đi lên. Cho nên người chân tu thường nhắc nhở người đang hành tiến rằng địa ngục thiên đàng cũng do tâm mà ra. Kệ. Thăng thiên tự cảm trung hòa, ác ý tạo động khó tiến xa. Công tác không hành, không thành thêm động loạn, trí tâm tu luyện tự mình xa. La loyauté et la trahison sont toujours en opposition. Plus on se fâche avec quelqu'un, plus on pense à cette personne. Plus on aime quelqu'un, plus on s'éloigne de cette personne. C'est aussi la loi d'évolution de la conscience spirituelle. D'un côté, on a une ligne de conduite différente. D'un côté, on a une vie dans la capacité de nous-mêmes. Lorsque nous avons la loyauté, nous avons beaucoup de bénéfices. Et quand on a liaison, nous nuisons à nous-mêmes. Nous descendons au lieu de nous élever. C'est pour ça un véritable pratiquant spirituel, il rappelle toujours aux gens qui sont en train d'évoluer, l'enfer ou le paradis dépend de notre cœur. Sans, nous nous élevons vers le ciel et nous ressentons l'harmonisation. Les mauvaises pensées créent des perturbations et nous ne pouvons pas avancer très loin. Nous œuvrons et nous ne réussissons pas et nous créons des perturbations. Notre esprit et notre conscience se perfectionnent et nous allons nous éloigner. Sự trung tính và sự phản trắc lúc nào cũng nghịch lại với nhau, càng giận càng nhớ là sao? Càng giận càng nhớ là sao? Plus on se fâche contre quelqu'un, plus on pense à cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Càng giận càng nhớ là sao?
On a la rancœur, la rancune, donc on ne peut pas s'empêcher de penser à cette personne qui nous a fait du tort.
Mm-hmm. Option.
Nhớ.
Option.
Khi nào mình giận ai, mình tối ngày mình nhớ cái người đó, mình nói cái người đó làm hại mình cái gì đó, thành mình bẩn quẩn, mình nhớ bao nhiêu đó, mình nhớ cái người đó hoài, cũng như là mình kiếm cách để mình trả thù hoặc cái chút khắp sạc.
Nó thành nghiệp tâm rồi, lúc đó nó thành nghiệp tâm rồi, thành ra nó không có rời cái óc mình được. Quand on se fâche, quand on se gagne, ça devient déjà un karma de la conscience. Ça réside dans notre conscience et c'est très difficile d'enlever ça. Rồi nãy Roger muốn nói gì?
Thì mình cũng nói giống như anh Bảo với chị.
Rồi bây giờ thầy lợi dụng cái đó thầy làm gì? Khi mà người ta giận thầy, người ta nhớ thầy nhiều quá thầy làm gì?
Thầy lợi dụng thầy phóng từ quan.
À, dễ phóng từ quan cho nó hơn. Còn lý do
người ta giận á, người ta có cái sự nghĩ tới thầy, còn thầy mới phóng từ quan vô. Je mets qu'on l'avait fâché avec lui, lui il envoie la bonne énergie pour l'aider.
C'est plus facile de faire passer l'énergie parce que cette personne pense à lui. Thành ra nó càng giận, nó càng nhớ thầy nhiều thì càng dễ phóng điển cho nó hơn.
Okay.
Rồi gì nữa, câu tiếp là càng thương càng xa là sao? Plus on aime, plus on s'éloigne de cette personne.
J'ai du mal à comprendre ça. Pourquoi quand on aime quelqu'un, on s'en éloigne? Et ça, c'est pas très... Il faudrait que tu m'expliques parce que là, j'ai pas tout saisi là.
Tại vì mình thương là mình phải nhớ phải không?
Ben oui.
Mà ở đây là nó càng thương nó càng xa. Donc d'habitude quand on aime quelqu'un, on pense à cette personne. Mais ici maître il dit que plus on aime, plus on s'éloigne.
Peut-être que cette personne ne cause aucun souci, aucun problème, donc il a autre chose.
Tại ở đây thầy không có nói là thương nha, thầy nói càng thương nha.
Càng thương.
À, chứ không phải thầy nói không thầy thầy nói thương mà nhớ là đúng rồi. Bọn này càng thương, càng thương nhiều lắm á.
Ah oui, parce que quand on continue à aimer quelqu'un, c'est peut-être pas forcément dans la ligne de conduite du oui. J'essaie de trouver quelque chose, mais je suis pas contente.
Không có hiểu gì lắm. Theo mình nghĩ cái sự non cạn của mình á, càng thương càng xa. Tại sao càng thương càng xa? Khi mà mình thương đó, cái chữ thương này thầy theo mình nghĩ là thầy nhắn về cuộc đời. Thấy không? Mình thương về đời đó là cái tâm tư mình cứ nghĩ về cái người đó mà mình xa cái hướng thượng của mình, càng thương càng xa. Thấy không? Mình nghĩ vậy thôi chứ mình cũng moi je dis puisque ton âme tu vois il pense à un amour, une personne, tu vois, tu l'oublies en haut.
Oui,
c'est pour ça que t'es éloigné. Ton âme il a accroché tes restes.
C'est ça.
C'est ce que j'ai compris comme ça, mais je sais pas.
Il y a aussi une autre façon de raisonner. Ça veut dire plus on aime, ça veut dire on aime réellement. Ça veut dire on n'aime plus de la façon terrestre.
Voilà, c'est ça.
Ça veut dire on aime jusqu'à l'élévation spirituelle dans ce cas-là. La personne n'est plus un karma de conscience dans notre corps, dans notre conscience. C'est-à-dire, on aime cette personne et on aime tellement que on revient à soi-même et on n'a plus cette notion d'amour terrestre attachante. Nên là khi mà mình thương đến tột cùng là mình quý về cái phần hồn đó là lúc cuộc là mình chỉ quay về bên trong mình lo mình sửa mình thôi. Khi mình thương tới tột cùng đó là mình quay về bên trong mình lo sửa mình thôi. Nên mình muốn thương người đó mình phải có khả năng giúp người đó, mình muốn khả năng giúp người đó mình phải quay về mình lo mình không có dính líu với cái tình yêu tạm bợ ở thế gian nữa. Thành ra thì lúc đó cái câu tiếp thầy mới nói đó là cũng là luật tiến hóa của tâm linh. Mà nếu mà tâm linh nó muốn tiến hóa thì nó phải xa hết, mà mấy cái chữ nhớ thương ở thế gian này nó mới tiến hóa được. Và c'est la phrase de suivante qui suit, c'est-à-dire il parle aussi de la loi d'évolution de la conscience spirituelle. Et si la conscience spirituelle veut s'évoluer, il doit s'éloigner de toutes ses amours, de toutes ses fâcheries terrestres, tu vois.
C'est ça, c'est ça.
Il faut s'éloigner de tout ça. Không còn thương, không còn nhớ ai, thương ai hơn họ, thương mình hơn ai. Chỉ biết là finalement, on doit s'aimer plus que aimer les autres. Thì lúc đó mình không có còn một cái gì mà nó làm cho mình kẹt ở thế gian. Còn thương, còn nhớ là còn kẹt. Mà mình không có cái gì trong tâm mình nữa, thì lúc đó cái tâm linh mình nó mới tiến hóa được. Rồi một bên có một lập trường khác nhau, một bên có cuộc sống trong khả năng của chính nó, trung tính sẽ có lợi lộc nhiều hơn. Thì mình khi mình trung tính đó, thì nó đi về cái nhẹ, nó đi về cái hạnh đức. Còn phản trắc thì mình chỉ có quỷ hoại nhiều hơn. Còn mà là loyauté, on évolue dans le bon sens et on trahit, on va dans le mauvais sens. Câu hỏi số 4, người đời hay buồn đến tự tử là sao? Les gens terrestres souvent ils sont tristes et ils vont jusqu'au suicide. Pourquoi? Sao người đời mà hay buồn mà đi đến tự tử được là tại sao vậy? Họ nghĩ cái gì trong đầu mà họ đi đến cái tự tử? Pourquoi? Qu'est-ce qui les amène à ils les pousse à aller jusqu'au suicide?
Tại họ bị bích rồi, bị kẹt rồi.
Bị kẹt nhưng mà tại sao lại họ đi tự tử?
Tại vì người ta hèn yếu quá đó.
Nhưng
không
mà
họ nghĩ
cái gì mà họ đi tự tử?
Họ nghĩ là không có cái đường nào khác hết để thoát ra.
Để nghe đường tự tử là đường hay nhất phải không?
Đúng rồi.
Người ta tưởng vậy nhưng mà có cái đường thoát ra.
Ils pensent que le suicide c'est la solution, la meilleure solution.
Pour s'échapper, oui, il y a une solution d'échappatoire.
Mais tại sao họ nghĩ cái đường tự tử là cái đường hay nhất? Pourquoi ils pensent que le suicide c'est la meilleure solution?
Khi mà mình qua bên kia mình sướng hơn, mà thiệt ra không có sướng đâu. Người ta nghĩ là người ta thoát được cái thân thể này rồi là người ta sướng. Người ta không còn trách nhiệm, không còn này, không còn kia, không phải tranh đấu, không còn buồn phiền. Nhưng mà thiệt ra khi người ta bước ra rồi thì người ta sẽ thấy.
Thầy disait que quand il pense que quand il sort de ce corps, dans un autre monde, ils n'ont plus de soucis.
Moi, je pense que ces personnes, ils pensent qu'après la mort, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Donc là, ils règlent le problème une fois pour toutes. Ils ne pensent pas qu'il y a une vie après la mort. Ils ne pensent pas qu'il y a la vie de l'âme. Donc, pour eux, il n'y a rien après la mort. Donc, c'est pour sortir définitivement. Ils croient ni à Dieu, ni à rien du tout.
Ils croient qu'il n'y a qu'une vie. Ils croient qu'il n'y a qu'une vie. Et quand c'est mort, c'est terminé.
C'est terminé.
Nghĩa là mấy người đó họ nghĩ là chỉ có cuộc sống đời người chỉ có một thôi à. Một là sống, hai là chết, chết là hết, không còn gì hết. Phải vậy không?
Dạ.
Theo em nghĩ nhiều người ta cũng không phải nghĩ tới một là chết, hai là sống cái cuộc đời. Nhiều khi người ta bí quá rồi, người ta không biết làm sao trong cái cuộc vô minh tối tâm đó, người ta chỉ biết chết mà thôi.
thì ta nghĩ chết là hết rồi, ta mới lấy cái solution đó chứ, nên ta biết là chết là không hết thì đâu có lấy solution.
Tại vì người ta đang mắc kẹt trong cái tình trạng đó, sao người ta có cái đầu óc thông thả để suy nghĩ nữa, hết rồi.
Nó có nhiều cái yếu tố lắm. Cái người mà tự tử đó, nó nhiều khi nói giống như Thảo cũng đúng, mà nhiều khi những cái phần âm á nó chuyển ý vô cho mình, nó nói cuộc đời này mình khổ quá rồi, ai cũng coi mình không có ra cái gì hết, mình không còn cái gì hết á, thôi về tự tử chết cho rồi đi, thấy không? Cái phần âm
nó có phần đó,
cuối cùng cái tư tưởng mình á, nó kêu mình tự tử đi, tự tử sướng lắm.
C'est des gens qui ne supportent pas leur vie actuelle. Ils ont...
Tại sao mà cái phần âm nó có thể tác động trên cái tư tưởng của mình, nó kêu mình tự tử? Pourquoi le monde invisible influence sur notre esprit pour nous pousser au suicide?
Tại tư tưởng của mình nó, cái thầy con nó xuống bằng cái độ của nó. Nó mới phản ứng, nó mới sử dụng mình được. Moi, j'ai dit que des fois, les gens sont suicidés parce que le monde obscur, tu vois, il t'a imprégné la pensée que, ouais, t'es un nul, t'as plus rien ici, tu vois, t'es une personne que tout le monde méprise, t'as servi à rien, ben, suicide-le.
Voilà, c'est ça.
Et c'est parce que la fréquence, tu vois, que c'est tellement basse que eux, ils peuvent agir sur sa vibration.
Lúc đó mình buồn quá là cái đường điểm mình nó xuống dữ lắm nè.
Mà thầy nói khi mà cái người mà tự tử đó, giống như bây giờ mà trời tuyết ở ngoài đó, đi ra tuyết mà ở trần chuồng á. Mais il a dit que les personnes suicides, c'est comme quand il neige dehors, tu vois, que t'es sort tout nu. Tu vois comment t'as gelé.
C'est très froid.
Très froid. Mais ça, c'est trop tard. Quand t'as basculé, c'est trop tard.
Tại vì mình có nhà mà mình không ở, mình đi phá hủy cái nhà của mình á, thì mình đâu còn nhà ở. C'est comme si on a une maison, un abri. Et on détruit notre abri. Comment on peut, où est-ce qu'on peut se loger?
Mà thêm cái tội nữa, thầy nói thêm cái tội nữa, phá cái trường học của Thượng Đế.
Tội nặng lắm á.
Encore un péché, ça vient de détruire l'école de Dieu.
Thì bởi vậy mới kêu là xá vệ quốc là vậy đó. C'est pour ça on dit que ce corps est un royaume du Bouddha, c'est un pays qui protège l'âme pour qu'elle puisse évoluer. Khi mà phá hủy á, thì ra ngoài ở thì đâu có được đi xuống dưới địa ngục liền. Les gens qui se suicident, ils peuvent pas aller en enfer parce que c'est pas encore le moment. On les accueille pas. Ils deviennent des âmes errantes. Cái mấy cái con người mà tự tử thì đâu có được xuống địa ngục liền, tại vì còn chưa có tới chơi đúng ngày mà thành ra dưới người ta đâu có chấp nhận, thì ra thành những cái quan hồn. Quan hồn thì ở đâu?
Trong cây.
Trên thế gian.
Ở gốc cây.
Gốc cây.
Ở gốc cây có mấy cái bụi đó, ăn cái gì?
Ăn trùng.
Ăn trùng dế.
Oui.
Ăn trùng dế ở trong mấy gốc cây, ăn trùng dế. Donc les gens qui se réfugient dans les buissons, ils mangent les insectes.
Mà khi mà nó tự tử, nó buồn, nó muốn kiếm bạn nữa, hiểu không? C'est quand ils ont suicidé, il est tout seul, tu vois, il veut avoir des amis aussi, il pousse les autres suicidés comme eux, ça veut dire fort un groupe. Tại vì mấy cái phần âm nó xù xì bên lỗ tai mình, mấy người mà nghe bên xù xì bên lỗ tai đó là mấy phần âm. Tại thằng con trai mình cũng bị, không? Nó đang ngồi trên xe ban ngày, nó đi chơi với thằng bạn nó đó, nó kể cho má nó nghe, nó nói là xù xì lỗ tai khi giết thằng đó đi, giết người ta đi. Moi, j'ai dit que mon fils l'a eu droit aussi, tu vois, il chuchote côté l'oreille là, il a dit tu l'autre.
Có nhiều người nó đi giết người là tại vậy á.
C'est grave. Hein?
C'est grave.
Mà cho em hỏi nè, cái nếu mà mình cái người đó bị trong bị tình trạng như vậy đó, là tại vì cái người đó cái thần kinh nó yếu hay sao vậy?
What? Oui, c'est ça, c'est la même fréquence.
C'est la fréquence
qui... Nó bị xáo trộn, nó bị yếu rồi.
bởi vì người Pháp nó là schizophrenia. Schizophren bệnh giống như vô nhà thương điên á. Vô nhà thương điên mới cho uống thuốc, không uống thuốc.
Cho ngủ á.
Tại khi mà ngủ đó cái phần âm nó không có tác động được.
Thành ra mấy người mà bị vậy thầy nói cho anh ngủ đi. Cũng như mấy người mà bị nhập á thầy cho nó ngủ, cho uống thuốc ngủ.
Nó không có sử dụng được cơ thể phải không?
C'est comme les gens qui sont possédés, des fois même ils disent faut leur donner des somnifères pour qu'ils s'endorment. Comme ça, l'autre ne peut pas agir.
Voilà, c'est ce qui est dedans qui n'agit plus.
Mà mấy người mà treo cổ tự tử có cái chuyện gì đặc biệt ngay chỗ đó không? Pour les gens qui se suicident par pendaison, qu'est-ce qu'il y a de spécial à cet endroit-là?
Có giọt máu ở dưới cách mặt đó.
Ở dưới đất á, đào lên có giọt máu ở dưới. Ngộ ha.
Les gens sont suicides, il a une goutte de sang à l'endroit où il s'est pendu.
J'ai une creuse, on va le voir.
Ouais.
Mais ça, c'est pour par pendaison.
Ouais. Oui, par pendaison.
Lão ha, nó có nhiều cái phénomène cũng lão ha.
Oui, parce que si on n'apprend pas, on ne comprend pas.
Il faut écouter le centaine
de mètres. Mình mà không có nghe băng của thầy mình đâu có biết mấy chuyện đó.
Ừ, đâu có hiểu được, đâu có biết.
Mình hiểu.
Không học sao biết. Rồi. Đáp nha. Người đời hay buồn đến tự tử là vì thiếu kiên nhẫn và tham không lối thoát, phải tự quyên sinh, tự ái không muốn nhìn cảnh trần gian động loạn nữa. Mất trật tự in sâu chữ chết thay vì sống vui để thực hành. Sau khi từ chối cuộc sống mới biết chết là khổ. Tâm làm thân chịu, phải học hỏi biết bao nhiêu khổ cực trí mới bắt đầu sáng. Nhiên hậu mới được luân hồi trở lại học bài khổ nhục mà tự thân qua. Tìm được đường tu học, cần rốt ráo thực hành. Ngược lại những người có cuộc sống an vui, ngạo mạn, không chịu tu, thì tương lai chết đi vẫn khóc lóc và buồn tuổi, thiếu trí tâm bực nhọc, bị hoàn cảnh chèn ép tối đa. Cứ vậy mà tiếp tục luân hồi trong khổ cảnh, chẳng bao giờ yên, có xác, có tâm, mà không chịu thực hành tu tiến là hoang phí cho một kiếp người. Kệ, sống tu luyện chẳng vui tươi, trí óc bần thần khó thảnh thơi, chuyển thức quy nguyên cùng một mối, hành thông tự đạt sống vui cười. Les gens terrestres, des fois sont tristes, ils veulent aller jusqu'au suicide parce qu'ils manquent de patience à cause de leur avidité. Ils ne voient pas d'issue, ils doivent se suicider. Ils ont de l'amour propre, ils veulent pas regarder le monde terrestre perturbé. Ils perdent de l'ordre et ils laissent ancrer dans leur mémoire le mot mort au lieu de vivre dans la joie pour pratiquer. Après leur mort, ils se rendent compte que la mort, c'est la souffrance. Et lorsque le cœur agit, le corps subit, ils doivent apprendre tant de souffrances dans leur esprit pour pouvoir s'illuminer, pour ensuite pouvoir se réincarner et apprendre les leçons de souffrance et d'élévation spirituelle. Je coupe tous les micros. D'élévation spirituelle pour s'élever spirituellement et pour retrouver la loi de perfectionnement spirituel. Ils doivent pratiquer à fond. Par contre, les gens qui ont une vie paisible et qui sont orgueilleux, ils ne pratiquent pas la voie spirituelle. Dans l'avenir, ils doivent pleurer et s'attrister sur leur sort. Ils manquent d'esprit, ils sont énervés, ils sont oppressés par les situations et ils doivent continuer à se réincarner dans la souffrance sans jamais être tranquilles. Ils ont le corps, mais leur conscience n'accepte pas de pratiquer pour avancer. Ça veut dire qu'ils gaspillent toute une vie. Stance. Vivre sans mener la vie de perfectionnement, ça veut dire non pas de joie, de fraîcheur. Leurs esprits sont perplexes, ils ne peuvent pas être légers. Ils changent de conscience, ils retournent à l'origine, ils pratiquent jusqu'à la pénétration et peuvent vivre dans la joie. Quand on a tout ça, ouais, de thành công và thanh nhẹ, comment devons-nous pratiquer pour réussir et être pur et léger? Tu sao mới được thành công và thanh nhẹ?
Thì mình phải tu, mình phải dấn thân vô trọng, với lại mình dòm cái gương của thầy đó.
Dòm cái gương của thầy làm sao đó, nó rõ như nhiều người ta không thấy, bây giờ mình không thấy.
Người ta không thấy thì người ta phải khác tu chứ.
Không, bây giờ dòm sao cách nghĩ cho người ta nghe đi. Giờ đi faut suivre l'exemple de maître. Moi, je dis que les gens qui ne voient pas l'exemple de maître, comment, de façon plus concrète, comment pratiquer.
Bà dòm cái gương của thầy, thầy đã hy sinh nguyên cả cuộc đời của thầy đó.
Hy sinh làm gì?
Hy sinh để giảng cho chúng sanh.
Mà bây giờ mình chưa giảng cho chúng sanh được, làm sao mình theo gương của thầy được?
Đi maître, mình thì mình phải tu, mình phải maître, tu.
Maître là suivre l'exemple de maître, maître c'est sacrifier toute sa vie pour prêcher aux autres, mais je dis, nous, on n'a pas encore la capacité pour prêcher aux autres, que devons-nous faire?
Mình chưa tới đó thì mình gắng mình tu hành, mình gắng làm từ thiện, mình gắng làm những cái gì trong khả năng của mình.
Il faut s'efforcer, Thảo ai dit, il faut s'efforcer de pratiquer. Qu'est-ce que ça veut dire, s'efforcer de pratiquer? Comment pratiquer? Comment pratiquer? S'efforcer, c'est une chose, mais comment pratiquer?
Ben, premièrement, il faut pratiquer régulièrement avec une certaine discipline et il faut évoluer aussi le temps de qu'on consacre à la pratique.
Bon.
Mình muốn tu đàng hoàng á, thì thứ nhất á, mình phải có giờ giấc để mình tu. Thứ hai là mình tu với lại nghe băng của thầy á, thì mình phải nghe nhiều hơn chút, mỗi ngày mình tăng cái thời giờ mình lên.
Rồi cái đó, ngoài cái đó còn gì khác không? Còn gì quan trọng hơn nữa không trong cái giai đoạn đầu? Qu'est-ce qui est encore plus important pour démarrer?
Mình phải sửa mình bỏ mấy cái tham sân si.
Cái đó chưa, cái đó là giai đoạn thứ nhất.
Giai đoạn thứ nhất. Chánh pháp.
Giai đoạn thứ nhất là mình nhận được cái pháp này, phải làm sao để cho mình hành cái pháp?
Nghiên cứu.
À, phải nghiên cứu cái gì?
Nghiên cứu pháp.
Phải nghiên cứu cái pháp. Thì cái đó là la base.
Chánh pháp tăng thiết.
La base. Ça veut dire qu'il faut étudier la méthode. Quand on nous transmet la méthode, c'est pas tout. C'est pas parce qu'on nous a montré la méthode, ça veut dire qu'on sait pratiquer. Đâu phải là tại mình nhận được cái pháp là mình biết hành pháp, đúng không? C'est pas parce qu'on a les méthodes, on sait faire les gestes, qu'on peut pratiquer juste. Thành ra cho mình gặp cái pháp đâu có đủ. Quand on rencontre la méthode, c'est pas suffisant. Faut. Cái điều đầu tiên mà thầy dạy mình làm là phải làm gì? La première chose que maître nous enseigne à faire, qu'est-ce qu'on doit faire?
Phải hiểu rõ cái pháp mình hành.
À, phải hiểu rõ. Bây giờ muốn hiểu rõ cái pháp mình hành phải làm sao? Maintenant, pour comprendre la méthode, bien comprendre la méthode que nous pratiquons, que devons-nous faire?
Phải hiểu cái mỗi một cái tác động của mình đó, nó có hữu ích cho cái bộ phận nào trong thể xác của mình.
À.
Giống như soi hồn này cho ổn định thần kinh, ví dụ vậy đó.
Et donc il faut étudier, maître dit il faut étudier. Le mot qu'il insiste c'est étudier. Étudier ses enseignements pour bien comprendre la méthode. Thứ nhất là cho mình hành cho nó đúng, hành cho nó đúng thì mình mới có kết quả được. Còn mình hành mà không có đúng thì cho mình hành 20-30 năm cũng vậy thôi à. Nói về cái pháp thôi nha, chưa nói về cái hành đạo. Mình mới nói về cái pháp thôi á. Cái pháp mà nó hữu dụng thì cái pháp này là cứ trường lưu thanh. Mà mình hành không đúng cái pháp á, thì cái pháp nó đâu có hữu ích gì cho mình. Donc je parle seulement dans la première partie, je ne parle que de la pratique, de la méthode. Si on nous donne une méthode très précieuse qui permet d'éliminer l'impur et de préserver le pur. Et si nous ne pratiquons pas correctement la méthode, ça sert à rien. Même si on pratique, des gens qui disent qu'ils pratiquent pendant des dizaines d'années, ça sert à rien. Thành ra cái đầu tiên mà thầy nói nhấn mạnh hoài á, nó phải nghiên cứu cái pháp, là cái chữ pháp lý là nó đi đầu. Pháp lý là thầy nói phải nghiên cứu. Donc la première chose, sans parler des autres choses, c'est déjà la méthode. Est-ce qu'on maîtrise la méthode? Est-ce qu'on est capable d'expliquer, comme Roger dit, chaque geste à quoi ça sert? Nghĩa là mình tự hỏi mình coi mỗi động tác của mình làm á, nó hữu ích chỗ nào, mà tại sao mình làm vậy, mình có hiểu rõ chưa? C'est la première chose. Avant tout, c'est pour nous. Mais dans l'avenir, c'est pour aider les autres. Si on veut parler de la méthode, montrer la méthode aux autres, et nous-mêmes, nous ne savons pas en détail quelle est notre méthode, nous ne pouvons pas transmettre cette méthode à d'autres personnes. Et c'est dans l'évolution, un jour, nous devons le faire. Thấy không? Là trước hết là mình phải cái đó trước. Rồi, nói gì Roger nói là phải nghe băng thầy để hiểu cái cách tu như thế nào. Tu là phải tu làm sao? Tu là tu sửa. Mình bỏ cái pháp hoàng bên đi. Là cái đó là cái chuyện cần thiết rồi đó. Rồi bây giờ đến cái chuyện mà tu sửa hàng ngày, tu bổ sửa chữa. Phải tu như thế nào mới gọi là tu. Donc, si on laisse de côté la chose essentielle, c'est la pratique de la méthode. Maintenant, il y a le perfectionnement spirituel. Comment on doit se perfectionner? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Qu'est-ce qui est dans la bonne direction? Et qu'est-ce qui n'est pas dans la bonne direction? Ça, il faut étudier aussi. Il faut apprendre. À travers les recommandations, les explications de maître, c'est comme ça qu'on approfondit notre connaissance du perfectionnement spirituel. Mình phải học cái cách tu như thế nào? Thầy giảng như thế nào? Thầy giảng mình cái gì? Thầy giảng mình cái gì nên làm, cái gì không nên làm? Cái đường nào đi lên, đường nào đi xuống, mình phải biết. Cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết. Thì lúc đó mình mới tiến được chứ. Nếu bây giờ mình nói tu đúng đắn, mà pháp thì cũng không có nắm vững. Còn cái đường tu mình cũng biết cái nào đúng, cái nào sai á, làm sao mình tiến được. Donc ça, c'est tout. Et ça demande beaucoup d'investissement. Và nó đòi hỏi cái sự dày công mà đầu tư của mình vô cái đường tu nó rất là nhiều. Chứ không phải chơi chơi gì mà mình đạt tới cái gì. Mình phải đầu tư vô. Phải đầu tư vô nhiều, như là bớt chuyện đời từ từ lắng nó qua bớt, để có thì giờ học đạo, để có thì giờ biết đường tu. Chứ đâu phải ai muốn xin danh tu là tu đâu. C'est pas parce qu'on se nomme pratiquant qu'on sait mener la vie de perfectionnement. On doit apprendre. Rồi, đáp. Đưa tu thì phải dấn thân nghiên cứu sự thành công của người đi trước mà hành. Tức là thực thi đứng đắn pháp môn lưu lại mà hành, không nên chế biến lạc đạo, mang tiếng tu mà chưa biết tu bao giờ, ý lực suy yếu, hướng ngoại chạy theo lý thuyết bên ngoài, không bao giờ khai triển bên trong, cuối cùng chỉ tự hủy mà thôi. Nhìn bên ngoài khổ, bên trong không thông lại càng khổ thêm, lẩn quẩn trong vòng lục đạo không thoát. Tu phải dứt khoát, khứ trượt lưu thanh, thì mong ra tự cứu được một phần nào thanh nhẹ, hướng thượng mà tự đi. Phật thành công phục vụ chúng sanh bằng bước chân hạnh đức của Ngài đã và đang đi, chứ không phải chờ Ngài phù hộ mới tiến. Chúng sanh thường hay tham lam và lợi dụng, kể Phật là tiến hóa vô cùng tận, thanh sạch cao siêu, hạnh góp phần, dứt khoát tình đời không động loạn, bình tâm tiến hóa chẳng cần phân. Si on veut mener la vie de perfectionnement, nous devons nous élancer pour étudier la réussite de la personne qui nous a précédé pour pratiquer. C'est-à-dire réaliser, pratiquer correctement le dharma qu'il a laissé, et nous ne devons pas le modifier pour s'égarer dans la voie spirituelle. Et nous portons le nom de pratiquant spirituel, mais nous ne savons jamais mener la vie de perfectionnement. Et la force de notre pensée s'affaiblit, nous nous orientons vers l'extérieur et nous courons derrière des théories extérieures sans jamais développer à l'intérieur. Et finalement, nous ne faisons que nous nuire seulement. Nous regardons l'extérieur qui est rempli de souffrance, mais à l'intérieur, nous ne pénétrons pas les choses et la souffrance tourne dans le cycle des six réincarnations et nous ne pouvons pas nous libérer. Si nous voulons mener la vie de perfectionnement, nous devons trancher net pour éliminer l'impur et préserver le pur, pour espérer nous sauver en partie pour être pur et léger, pour s'élever spirituellement et avancer. Les Bouddhas réussissent grâce au service envers l'humanité avec leurs vertus. Ils avancent pas à pas. C'est pas en attendant que les autres nous aident que nous avançons. Les êtres humains, ils sont souvent avides, ils veulent toujours en abuser, en profiter. Sens. Les Bouddhas représentent l'évolution infinie. Et il apporte sa part dans la pureté, dans les vertus sublimes. Il tranche net avec les sentiments terrestres et n'est plus perturbé. Et avec équanimité, nous évoluons et nous ne calculons plus. Thầy nói là phải nghiên cứu mà phải thực hành đứng đắn cái pháp môn mà lưu lại, không nên biến chế mà lạc đạo. Nhiều người mang tiếng tu mà chưa biết tu bao giờ. Mình tu mà mình không biết đường tu á, thì mình đi lạc nó càng ngày càng hướng ngoại, không có biết cái đường nào là cái đường chánh mà tu. Thành ra cái thời buổi này á thì cũng dễ dãi rồi, những cái gì mà mình nghiên cứu á là cũng được gom gọn lại hết cho mình rồi, mình không cần phải đi tìm hiểu xa mà mò hết mấy cái cuộn băng mà mới có những cái tài liệu gom lại cho mình. Donc aujourd'hui nous devons étudier la méthode. Et la méthode maintenant, c'est les gens qui étudient maintenant, c'est beaucoup plus facile parce que les documents, les documents sont regroupés. Ils n'ont pas besoin de chercher dans toutes les cassettes et vidéocassettes pour retrouver tout ce que maître a enseigné sur la méthode. On a regroupé pas mal de choses. Maintenant, étudier, c'est beaucoup plus facile. On perd moins de temps. Non, mais il faut se donner le temps pour étudier. Rồi, câu số 6 hỏi, một ngày động loạn đi đây đi đó, trở về nhà tham thiền nhập định, có thể khôi phục lại không? Après une journée perturbée ou d'aller et venu, nous revenons chez nous pour méditer et entrer en extase mystique, est-ce que nous pouvons rétablir notre énergie? Một ngày động loạn đi đây đi đó, trở về tham thiền nhập định, có thể khôi phục lại không?
Không.
Không, tại sao?
Động loạn quá rồi, làm sao mà tịnh một chút đâu có đủ.
À, nói tiếng Tây đi.
Non, c'est pas possible parce que une journée déjà trop perturbée, il y a un seul moment de méditation ne suffit pas.
Cái trình độ nào mới có thể khôi phục được? Cái niveau qui peut récupérer? Có trình độ nào mà mình mới có thể là mình mượn cái pháp này mà mình khôi phục được? Tại vì trong ngày mình cũng phải đi đây đi đó, cũng phải sanh sống, thì mình cũng rước cái sự động loạn vô. Mà làm sao mà mình để khôi phục lại cái tình thế đó? Có cách nào để khôi phục không? Có trình độ nào mà mình có thể khôi phục không?
Phải chủ tâm trên đỉnh đầu niệm Phật liên tục.
Ừ.
Thì mới có thể giữ cái sự thanh tịnh được.
Nói tiếng Tây đi.
Il faut concentrer notre énergie au sommet de la tête. En invoquant Nam Mô A Di Đà Phật constamment pour garder la sérénité.
À. Rồi, đáp, thưa sau khi động loạn, tâm hướng thượng tham thiền nhập định thì sẽ được thông suốt những gì đã gặt hái trong ngày. Thông suốt thì sẽ không còn động, khôi phục bình thường dễ dãi. Pháp tu đứng đắn, không sợ động, tự mình hóa giải được mọi sự trược ô và động loạn trong nội tâm. Kệ, thực hành tiếng giải thì thầm tiếng, khai sáng tâm linh chẳng mệt phiền. Khứ trượt lưu thanh, không luyến tiếc, bình tâm học hỏi tự mình xuyên. Réponse. Après les perturbations, si nous nous élevons spirituellement et nous pratiquons la contemplation méditative, nous pouvons pénétrer les choses que nous avons accueillies. Et lorsque nous pouvons pénétrer les choses que nous avons récoltées, nous ne sommes plus perturbés et nous pouvons rétablir la situation de façon normale plus facilement. Avec un dharma, lorsque nous pratiquons juste, nous n'avons pas peur des perturbations. Nous pouvons dissiper les impuretés et les perturbations dans notre conscient, notre fort intérieur. Stance. Pratiquer et développer, et nous avançons en silence. Nous ouvrons notre cœur, nous ouvrons et nous illuminons notre conscience spirituelle. Nous sommes plus ennuyés, nous sommes plus fatigués. Nous éliminons l'impur et nous préservons le pur et nous nous attachons plus à ces choses-là. Avec équanimité, nous apprenons et nous pénétrons et nous franchissons tous les obstacles. Như là nó có hai cái, cũng như Biên nói là khi mà mình rước sự động loạn nhiều quá, mà mình thiền không có đủ lực lượng, mà mình không có hướng thượng, mình về mình không có hướng thượng nhiều, mình không có học được những cái bài học mà trượt mình đã gặt hái trong ngày, thành ra mình không có thông, mình không có hiểu, mình không hiểu, thành ra nó là trượt. Còn mình khi mà mình hiểu được á, mình hướng thượng, mình hiểu được á, thì mình học được một cái bài trong động, tại mình học trong kích động và phản động mà mình khi mình học động mà mình hiểu được á, thì mình thông suốt á, thì nó không còn động nữa. Mà nếu mà mình không hiểu á, nó vẫn là cái động ở trong trong người của mình á, thì mình hóa giải nó rất là khó. Comme bien disait tout à l'heure, qu'on récolte trop d'énergie impure et qu'on rentre chez nous et on ne sait pas analyser ces impuretés pour apprendre la leçon, pour que nous sommes débloqués et que nous sommes éclairés. Et dans ce cas-là, on a du mal à éliminer ces impuretés qui sont restées ancrées dans notre cerveau. Par contre, si nous nous élevons spirituellement et que nous arrivons à comprendre à travers ces impuretés et ces perturbations la voie spirituelle, nous pouvons rétablir facilement la situation. Thành ra cái cần là mình phải về mình hướng thượng, mình giải thông những cái bài mà mình động, mình thấy mà mình động, mình không hiểu mình động, mà mình về mình giải thông mà mình không động nữa, thì lúc đó mình khôi phục rất là dễ. Cho nên thầy mới nói là mình có cái pháp tu mà mình tu đứng đắn á, đúng đắn á, đứng đắn á, thì mình không có sợ động, mình về là mình hóa giải liền, mình thở dài cái, mình hiểu rồi, mình thở, mình hóa giải nó ra liền. Còn mình không hiểu á, thì nó còn ở trong cái tâm của mình liền. Donc l'essentiel c'est de pouvoir comprendre les leçons à travers les perturbations. Et si nous ne comprenons pas, ça reste, on a du mal à les éliminer. Et si on arrive à comprendre, nous pouvons les éliminer facilement. Et nous n'avons pas peur des perturbations. Câu hỏi cho, cứ tiếp tục hành đứng đắn, tương lai sẽ có kết quả tốt hay không? Si nous continuons à pratiquer de façon juste et correctement, est-ce que nous aurons de bons résultats? Cái này thì dễ rồi, phải không? Hành đứng đắn là đương nhiên là phải có kết quả tốt rồi. Mà thế nào là hành đứng đắn? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer correctement, sérieusement, comme il faut?
Đáng là mình phải hành liên tục, chứ không phải bữa nay hành ngày mai bỏ rồi ngày mốt hành lại rồi tối nay tôi không làm biếng, tôi không làm, thì là sáng mai tôi không niệm Phật hay
donc là alors disait il faut pas pratiquer régulièrement et continuellement et non pas abandonner. avec indiscontinuité. Là, còn gì nữa?
Hành đúng giờ.
Đúng giờ, ça veut dire nghiêm luật á. Il faut pratiquer à l'heure. Et quoi d'autre? Hồi nãy mình mới nói á. Là phải hành đúng, là phải hành đúng pháp. Hành đúng đắn là mình đúng giờ nè. Đêm mà đúng giờ mình tới mình hành, hành điều đặn không bỏ. Mà cần phải hành đúng pháp. Faut pratiquer le dharma juste. Ça c'est la base. Même si on pratique régulièrement à l'heure, mais si on pratique mal, ça sert à rien. Mình phải hành đúng pháp. Rồi thật tâm tu thiền đứng đắn. Thiền đứng đắn là mình hành cái môn thiền đứng đắn á. Thì thật tâm tu á thì mình phải biết cái đường tu. Hai chuyện là nha, thật tâm tu và thiền đứng đắn là hai thứ lận. Rồi giờ đưa số, giờ là pratique là du dharma. Et la pratique du perfectionnement avec sincérité. On pratique le perfectionnement spirituel. Et ça, c'est en dehors de la méthode. Comment on corrige son cœur, ses caractères. Thực hành chất phát chẳng cầu mong trí tuệ phân minh chuyển một vòng đời đạo song hành khai trí đạo. Cảm minh nhân quả chẳng còn mong. Thì đời đạo song hành mới khai cái trí đạo for developing notre esprit spirituel. Dans la vie et dans la voie. Rồi.
Phan cho em hỏi cái này. Ở cái cuộn băng mà anh mới ra đó, trong có một cái giai đoạn đó em nghe thầy nói á, không phải mà mình phải xuất hồn mình mới đi về được.
Nghĩa là thầy nói á, cái thầy có nói mấy chỗ khác á, xuất hồn chẳng phải đạt pháp đâu, chân lý nằm trong quả địa cầu. Donc Thảo a posé une question dans la nouvelle vidéo qui est publiée sur Suidao, dans lequel Maître a dit c'est pas parce, seulement parce qu'on a quitté le corps par l'âme qu'on peut revenir. Bon, il y a deux choses. Donc, la première chose, Maître a dit dans un autre endroit, c'est pas parce qu'on a quitté le corps par l'âme qu'on réalise le dharma. Nghĩa là sao? Tại xuất hồn nó có nhiều cách xuất hồn. Có nhiều cách xuất hồn tự mình tự lực cánh sinh, nó tự mình khai thông từ từ rồi cái hồn mình nó đi ra theo bài bản đàng hoàng á, thì cái đó mình theo cái sức mình tới đâu á thì mình sẽ xuất tới đó mình tiến. Còn có nhiều người á cũng xuất nhưng mà có cái sự dẫn dắt hỗ trợ của cái khối bên kia, vì họ có cái duyên với cái khối đó trong cái tiền kiếp hay gì, họ dắt họ cũng đi vậy, đêm này cũng đi nhưng mà không có được đi cao, đi những cõi thấp nhưng mà nó cho thấy đủ thứ ấy. Nhưng mà họ về họ không có hiểu đạo gì hết trơn. Il y a des gens qui quittent aussi le corps par l'âme, mais comme ils ont des liens avec le monde invisible dans une existence antérieure, et les guident pour quitter. Mais quand ils rentrent, ils ne comprennent rien à la méthode, ils ne comprennent rien à la spiritualité, et ils quittent dans un monde très bas, mais ils croient qu'ils ont dans, ils ont quitté dans un monde très élevé, ils voient toutes sortes de choses, mais c'est pas par leur propre niveau. Et quand ils sont plus aidés, ils peuvent plus quitter. Mais dans la, il y a autre chose. Sans parler de quitter, chaque nuit, même si on ne quitte pas par l'âme, mais notre énergie quitte pour apprendre la spiritualité. Mais comme on n'a pas quitté intégralement, on se rend pas compte et on se rappelle pas de tout. Madame Moedem, mặc dù cái luồng điển của mình khi mình ngồi thiền nó cũng xuất lên, nó cũng có trao đổi, nó cũng có học đạo, nhưng mà mình về mình không nhớ gì hết, tại nó chưa đi tới cái chỗ trọn vẹn cho nên mình không nhớ gì hết trơn. Chứ thiệt ra cái luồng điển của mình nó xuất rồi, mà dù cho mình không có xuất hồn trong cái kiếp này nhưng mà mình vẫn tiếp tục mình tu hành, cái luồng điển mình nó giao tiếp rồi á, mà nó chỉ hướng thượng thanh nhẹ không, thì lúc chết á nó cũng cái hồn mình đương nhiên nó phải xuất ra rồi. Nhưng mà lúc đó nó sẽ về cái giới nhẹ thay vì nó về cái giới nặng, thì mình cũng tiếp tục trên hành trình mình chứ không phải là bắt buộc là phải xuất hồn trong cái kiếp này mình mới được về. Mà nhiều người xuất hồn ở trong cái kiếp này nhưng mà đi chơi đi lang bang không thì cũng không có đi tới đâu. Quan trọng là cái luồng điển mình càng ngày càng điêu luyện, càng thanh nhẹ để cho mình tiến. Donc l'essentiel c'est que notre énergie se perfectionne pour qu'on soit de plus en plus léger. même si on n'arrive pas à quitter le corps par l'âme de son vivant, mais lorsqu'on va quitter à notre décès, nous allons atterrir à un endroit plus pur et léger correspondant à notre niveau d'évolution. Cái sức hồn mình đừng đặt nặng cái vấn đề sức hồn ở trong cái giai đoạn này mà cần phải cái điều luyện cái luồng điển mình càng ngày càng thanh nhẹ, khứ trực lưu thanh, lúc nào cũng khứ trực lưu thanh không ngừng nghỉ, cái đó là quan trọng. Donc que sur revenir à la base, c'est éliminer le pur et préserver le pur pour qu'on soit le plus pur possible.
Em nghe cái em cũng thấy hơi ngạc nhiên á.
Không có ngạc nhiên tại vì mình không hiểu thôi, chứ nhiều người ta đặt nặng cái vấn đề xuất hồn mà ta không hiểu về đạo. Trong quá khứ, trong bạn đạo mình cũng có nhiều người xuất hồn, đêm nó cũng dắt đi đây đi đó mà về đạo không biết gì hết, không hiểu đạo. Rồi còn gì nữa không? Tuần sau Tết có học không vậy? Tuần sau các bạn có muốn ăn Tết không là muốn tiếp tục học?
Học
chứ
mà.
Học ha.
Vendredi, le Tết, le premier jour.
Rồi, vậy chương nhật tiếp tục học ha.
Bác Cao lên không được anh Bảo, bác Cao không vô xuống được.
Bác Cao lúc này bác cũng lớn tuổi rồi, bác nói bác thích nghe lại, bác thông thả hơn.
Ok.
Bác khỏi mấy bà tay với mấy cái máy thì bác không có stress, thì bác thông thả, không có nghe giờ nào rảnh thì bác mấy bác nghe, bác học luôn. Tới mấy khóa lần mà bác đâu có lỡ. Bà khóa rồi bác học hết.
Ok.
Bác nghe lại hết, khóa nào bác cũng nghe hết. Bác không có muốn bà tay về với mấy cái máy nữa.
Con Madame Cao et avec ma connecté. Parce qu'elle a dit qu'elle est âgée maintenant. Elle veut le revoir, le retransmis.
Elle va réécouter les trois sessions tranquillement à son rythme, tu vois. Elle choisit son heure, elle choisit son rythme et elle écoute, mais elle écoute les trois sessions. Elle apprend beaucoup, beaucoup plus, elle a dit.
Ok, merci.
Rồi, vậy thì ăn Tết vui vẻ, ăn Tết con phim mong vui vẻ.
Merci, Bảo.
Pour moi, le Tết, c'est comme le jour mong bố, hả? Rồi.
Năm nay không có lì xì.
ngày nào cũng là ngày của trời Phật mà đâu sao ha. Chaque jour c'est un jour de Dieu.
Chaque jour c'est le jour de Tết.
Ngày nào cũng ăn Tết hết.
Ngày nào cũng Tết mà ngày nào cũng như ngày
trước. Qua Zoom này học sướng à?
Zoom.
Cái Zoom này thấy mặt nhiều người hơn.
Người nào mở máy là mình để cái mode mà em kẹt bên đó, nó người nào đang nói thể hiện cũng như Roger đang nói thấy mặt Roger rõ thì đó.
À ouais. Je parle en voix mobile, on peut chaque
cap. Plein écran, plein écran.
Oui, oui.
J'ai choisi le mode intervenant et dans cela celui qui est en train de parler son écran s'agrandit.
Bien. Yeah. Oh, cuối cùng là đề nghị chú Bảo là khi nào cuối cùng thì mình mở hết cái màn ảnh để cho nhìn thấy hết cái bản đạo được không?
Thì bản đạo phải tự mở chứ bản đạo có quyền tắt
camera.
Thì bây giờ bản đạo mở cái video của bản đạo thì mình thấy hết mặt mọi người á.
Đâu có, đây không thấy có mỗi người.
Không thấy là tại vì mấy người kia người ta không chịu mở. Nó mất cỡ, ta che mặt đó.
Nó có cái flash, muốn coi mặt mấy người kia phải bấm vô cái flash, chạy qua cái người khác.
Không, cái đó nó tự là họ đóng á, thì mình không có mở được, bây giờ thấy hết nè. Bây giờ mấy người nào mở, Siêu Lan không mở thì không thấy nè, Mỹ Lan không mở không thấy nè. Chị Kim Giang không mở không thấy nè.
Thì thích thấy người ta mà.
Em xin là em nu không phải là camera đâu, vừa phải là quá. Chacun doit ouvrir son caméra pour qu'on puisse voir s'il ferme la caméra. Moi, je ne peux pas l'ouvrir à sa place. Mình không có thể mở camera giùm các bạn, mà các bạn phải tự mở mới thấy được.
Nhưng mà mở chung chung hết đó thì không thấy được, chỉ thấy những người đang nói thôi à.
Không, bây giờ là thấy hết nè, bây giờ thấy hết mọi người nè. Chị để cái affichage mà bấm vô affichage để affichage gallery thì thấy hết mọi người.
Tại vì tôi
hôm
nay làm
xài
cái
tablet
gallery, voilà.
Bấm vô cái affichage á, bấm vô cái affichage á, cái mình chọn gallery.
Ah, ok, ok. Là, je vois là. Galerie, c'est bon là. On voit tout le monde là.
Nó có hai cái chọn cái affichage cái chỗ nào mà nó để cái chữ affichage trên màn hình nó bấm vô đó cái mình chọn.
Ở bên mặt á, nó bên trên
đó. Ở trên nó dưới tùy theo mấy iPad hay là không thú ý đó. Nó hiện đâu ở trên màn hình mình rời vô cái màn hình mình thấy nó để chữ affichage. Cái mình bấm vô đó cái mình chọn. Mình chọn cái affichage gallery á là mình thấy mặt hết mọi người á.
Ah oui, petit on a mort.
Hỏi vậy không? Nha, mình chọn cái Afisha Gallery á, thì thấy mặt hết. Ê, mọi
các người. Cái tablet của Hùng không được rồi.
Đó được, bấm thế nào cũng thấy, bấm lên thế nào nó cũng có chỗ nó để là Afisha rồi.
Có.
Mình bấm
mò để cười kỳ sao mò đi.
À, thì bây giờ
ông, nó nằm ở trên cái góc mà gần cái kho đó.
Cái đó có người iPad nó khác mà ở trên cái máy Android nó khác nó để, nhưng mà nó cũng có chỗ để, nhiều khi nó để ba cái chấm á, mình bấm vô ba cái chấm đó nó cũng nhiều option ở trong lắm.
Đúng rồi.
Ừ, nó cũng có.
Thế là nó cũng có.
Bảo nếu mà anh cái option mà Pakashi có, anh phải activate nó để mình chỉ người ta.
Đó, bà, cái đó thì
tại vì em vô
cái khi... mỗi cái máy nó khác, cũng như cái iPad khác mà cái máy Samsung nó là khác, không có official giống nhau. Cũng như cái máy của chị cũng là cái máy của Samsung Galaxy gì đó, thành ra nếu mà ai có cái Galaxy đó, thì nó hiện giống nhau. Thì ở trên nó cũng để cái chỗ nó để official đó, chỗ đó mình bấm vô đó là mình chọn, mình muốn thấy hết mọi người là mình thấy cái người đang nói thôi.
Nhẹ cho nghe đừng có gần.
Mà mờ rồi nó cũng ra, nó có mấy cái nút đó mình mờ hết ra để mình biết cái zoom nó cho mình cái gì nó hiện lên đó đó. Donc on peut choisir le mode d'affichage, soit galerie, ça veut dire il affiche un panel où on voit tout le monde, soit on affiche un mode intervenant, c'est à ce moment-là il agrandit l'écran pour la personne qui est en train de parler.
Lời discussion
dạ, thì dạ, tại như cái mod affichage này á, mà cái người nói chuyện nó có hiện cái hình lên bự giống như cái bên kia không mà
không, khi mình chọn gallery á, thì nó hình nhỏ hết, khi mà mình chọn mod intervenant á thì lúc đó là nó cũng để mấy cái hình mấy người kia lên, nhưng mà khi cái người mà đang nói á, nó lớn lên cái hình nó lớn lên.
Lấy cái học viên này thôi tụi nó.
Cảm ơn chú Bảo nha.
Rồi
con lên đi.
Rồi, bon année ha.
Oui, merci alors, merci tout le monde. Merci
Bảo.
Merci tout le monde.
Merci bon dimanche.
Merci Bảo, merci tout le monde.
Au revoir. Au revoir tout le monde.
À la prochaine.